Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc hương chiếu rạng mười phương. Đời khó khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, chốn cao nhìn khắp trần gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng, thông hiểu đời đau khổ trầm luân. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe con dậy. Phật từ bi cứu độ chờ chế.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, phân thân ngài khắp chốn ta bà, đời về khổ hằng mong cứu khổ, đại bi tâm trường khắp bao la.
Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, Bồ Đề Tâm từng phút giữ gìn, làm những gì nhân thế trông mong, xin cùng người.
A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 4, gia đình của Phật tử có mời thầy đến đây, đến đạo tràng để gặp gỡ giao lưu với toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng tại gia. Thì đạo tràng bây giờ đã trang nghiêm thanh tịnh rồi, chư Phật hiện tại bây giờ cũng đang quan lâm đến đạo tràng, chư Bồ Tát, chư Thiện Thần cũng đã quan giáng đạo tràng để chứng minh cho cái công đức nghe pháp hôm nay. Thì trước khi đạo tràng chúng ta đồng nghe những lời dạy của Phật, thầy kính mời toàn thể quý Phật tử chắp tay hình búp sen trước ngực để xưng tán hồng danh chư Phật 3 lần, để cho chư Phật chứng minh cái công đức nghe pháp hôm nay của chúng ta. Kính mời quý Phật tử đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý Phật tử chúng ta trang nghiêm để rồi chánh thân đoan tọa, ngồi cho có ngay hàng thẳng lối để chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay. Kính mời quý Phật tử. A Di Đà Phật. Cái đề tài hôm nay thầy xin được trao đổi và giao lưu với quý Phật tử tại đạo tràng. Thầy xin lỗi là đạo tràng của Phật tử pháp danh gì thầy quên rồi. Liễu Ngộ. Cái đạo tràng tu tại gia của Phật tử Liễu Ngộ. Cái đề tài mà thầy giao lưu trao đổi nó sẽ giúp cho quý Phật tử thật là nhiều cái kinh nghiệm, và chúng ta tu huệ như thế nào cho đúng đường và tu phước như thế nào cho đúng đường. Cái đề tài được mang tựa đề là con đường tu chân chính của người Phật tử tại gia. Tất cả quý Phật tử, cái điều mà chúng ta rất là mừng là cái khoảng thời gian gần đây, ít nhất cũng là khoảng 10 năm trở lại đây, thì những người Phật tử, những người con Phật, cái tính tâm bắt đầu nó đơm hoa và ra trái rồi đó. Thật sự đó thì cái tính tâm của người con Phật nó đã có từ lâu rồi, nhưng mà hình như là nó mới có trồng trong đất thôi, rồi nó mới có lên cây nho nhỏ thôi. Nhưng mà 10 năm gần đây đó thì cái cây tính tâm trong lòng của người con Phật ra lá sum xê rồi, trổ hoa rồi kết quả nữa. Cho nên cái tính tâm bắt đầu nó thể hiện rất là mạnh mẽ trong lòng của người con Phật. Nhưng mà có một điều đó, cái tính tâm thì nó nhiều, giống như là cái chiếc xe đã châm đầy xăng rồi, nhưng mà tiếc nó có một số đó, chúng ta xăng thì có, máy móc xe thì tốt, và chiếc xe nó cũng là chiếc xe loại tốt nữa, nhưng mà chúng ta lại điều khiển chiếc xe đi có một vài đạo tràng hoặc là một vài Phật tử đi là hướng của nó. Cho nên rồi cái năng lực của mình thì nhiều, tính lực của mình thì nhiều, mà con đường đi của mình lại lạc hướng. Mà quý Phật tử nên nhớ rằng mà chiếc xe mà chạy nhanh chừng nào mà chỉ cần lệch hướng cái là chúng ta đi lạc thật là xa liền. Chỉ cần mình phát tâm mà phát tâm lệch thôi, tức là chúng ta đi xa liền. Cái lòng của mình, cái năng lực của mình, rồi tất cả những cái mà cái đạo tâm của mình nó hướng về, nó tập trung về một chỗ với một cái sức mạnh trong lòng của mình, mà bây giờ mình đi lệch hướng, mình phóng một cái dù là đi lạc thiệt là xa liền, kéo lại không kịp chứ không phải chơi đâu. Phải không? Cho nên đó, mình tu mình cứ nghĩ rằng là mình làm những điều như thế là đã đầy đủ phước báo, đã đúng đắn rồi. Nhưng mà coi chừng trong tất cả những suy nghĩ của mình, lời nói của mình, cái bàn tay làm Phật sự của mình nó sai. Nó sai mà mình không bao giờ hay biết được. Đến khi mà chúng ta hay biết được là chúng ta đi quá xa rồi. Cái công của chúng ta đổ ra quá nhiều mà cái đức của chúng ta hưởng lại thì không được bao nhiêu hết. Thì như thế chúng ta uổng dữ lắm luôn, uổng cái màu lam của mình nhiều dữ lắm luôn đó. Cái sâu chủ của mình nó bóng, nhưng mà nó bóng không phải hướng về Tây Phương Cực Lạc, mà nó bóng đi hướng chỗ khác, nó khổ cho mình, phải không? Cho nên hôm nay thầy nói chuyện với quý Phật tử không phải là một cái chuyện gì trong kinh điển xa xôi gì hết đó, cũng không phải là cái chuyện gì đó nó sâu sắc gì để cho chúng ta khó hiểu đâu. Một cái câu chuyện rất là đời thường để chúng ta đi cho đúng con đường của mình. Đi đúng con đường đó là điều tốt. Không phải là kinh điển mà nói cho cái kinh, nói kinh Pháp Hoa, nói kinh Hoa Nghiêm, nói những kinh lớn mới là điều tốt, không phải. Nhưng mà bây giờ cái điều thiết thực nhất của mình là làm cái gì cho nó đúng con đường. Có đôi khi mình ngồi mình đọc kinh mà cũng sai đường. Cái tâm của mình đó mình sai đường, phải không? Cái động cơ nào để cho chúng ta bước chân vào trong đạo, đó là cái động cơ quan trọng nhất. Ở trong lòng của quý Phật tử, cái động cơ nào quan trọng nhất đây? Thì đương nhiên mình sẽ trả lời cái động cơ của mình, có nghĩa là bây giờ đó, cuộc đời mình thấy rằng là nó không có mang lại một cái gì thiết thực cho gia đình hết. Trong cuộc sống của mình, nỗi khổ nó dây quanh hoài, hết chuyện này tới chuyện kia. Cho nên bây giờ mình tìm đến đạo tràng khi cái tuổi của mình nó đã về chiều rồi. Mình tìm đến đạo tràng để rồi mình lo, mình tu tập, gặt hái công đức cho mình và cho con của mình. Đó, thì đại đa số tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Hoặc là có nhiều người suy nghĩ đó là trong gia đình đó thì nó không có được ổn định. Chồng, thí dụ như rằng là có những cái mà làm cho mình khổ tâm, con cái làm cho mình khổ tâm, cho nên mình tìm đến đạo tràng để cho nó bớt khổ một tí. Hoặc là già rồi, bây giờ không còn làm gì hết, tuổi đời của mình đã lo cho vợ, mình đã lo cho con đầy đủ hết rồi, bây giờ cái khoảng ngắn còn lại của cuối cuộc đời, thôi bây giờ cúng dường cho Phật. Cho nên tất cả chúng ta đều có những cái tư tưởng như vậy, cái động lực như vậy. Nhưng mà Thầy xin thưa với quý Phật tử, những động lực như vậy thì chưa đủ sức để về Phật đâu. Phải không? Cái động lực đó chưa đủ sức để cho mình về Phật. Mà chúng ta phải làm sao cái động lực chân chính nhất của người con Phật khi mặc áo tràng lam? Động lực đó là yêu thương và buông bỏ. Hai cái động cơ đó nó thúc đẩy cho chúng ta tìm đến đạo tràng. Chúng ta tìm đến đạo tràng vì yêu thương. Yêu thương ai? Yêu thương tất cả những người bạn đạo, đó là trước mắt. Đó là yêu thương, mình kết nối lại với nhau từ đạo tràng này đến đạo tràng kế tiếp nữa. Cho nên chúng ta tìm đến đây với cái động cơ yêu thương, và tâm hồn của chúng ta luôn buông xả, thì có như vậy cái sức mạnh của mình mới đi đúng con đường được. Ngoài những cái kia ra đó thì mình coi chừng mình đi lệch hướng hết. Ví dụ như bây giờ mình cúng dường cuộc đời của mình cho gia đình quá nhiều, bây giờ khoảng ngắn còn lại của mình cúng dường cho Phật, vậy thì mình tu như thế nó tiêu cực lắm. Nó tiêu cực chứ nó không có được tích cực. Mình tu mà mình chỉ dành cái khoảng ngắn của mình cúng dường cho Phật, hồi cái lúc mà năng lực của mình dồi dào, sức khỏe của mình tốt, thì mình cúng dường cho xã hội, cho cuộc đời. Đến khi ngày mà mình tóc bạc rồi, yếu rồi, sức khỏe không còn nữa, thì mình mới cúng dường cho Phật. Điều thứ nhất mình quá tiêu cực đi, phải không? Cho nên mình làm sao? Tâm của mình phát nguyện là con đến đạo tràng, con đến với Phật, con quỳ bên chân Phật với một sức mạnh tâm linh thiêng liêng nhất, đó là yêu thương và buông bỏ. Đó là cái động cơ của mình đi tu. Thì động cơ như vậy mình mới có thể đi đúng con đường được. Còn nếu không, quý Phật tử, mình cứ đi, mình cứ lệch hướng hoài, và cái hiểu của mình, cái nhìn của mình nó cũng lệch hướng luôn. Mình phải làm sao mình đi tu mà tất cả cử chỉ của mình đều là chánh pháp. Nhìn bằng chánh pháp, nghe bằng chánh pháp, nói bằng chánh pháp, hít thở bằng chánh pháp, đi đứng nằm ngồi bằng chánh pháp, kể cả cái lúc mà mình im lặng, mình không nói chuyện với ai hết cũng trong chánh pháp luôn. Mà chánh pháp là gì? Là yêu thương và buông bỏ, đó là chánh pháp. Bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm cầm tịnh bình đưa xuống như vậy, tay cầm nhành dương, tay cầm nhành dương, Bồ Tát Quan Âm bảo mình yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đã dạy mình rồi, một cái đi vào trong Phật Pháp bằng yêu thương và buông bỏ rồi. Hằng ngày mình đến đạo tràng, mình thấy thánh tượng Quan Âm tay cầm nhành dương, tay cầm tịnh bình buông xuống, mà mình không hiểu là Bồ Tát đang dạy mình cái con đường, cái nhìn, cái hướng để mà mình đi về trong chánh pháp. Phải không? Phải yêu thương và buông bỏ. À, bây giờ quý Phật tử yêu thương có chưa? Kiểm tra lại coi, yêu thương có chưa? Yêu thì có rồi, thương thì chưa bao giờ trọn vẹn cả. Thấy không? Tại sao người ta ghép hai cái chữ yêu thương lại với nhau? Chữ yêu ở đây, nó là một cái gì đó, nó làm cho người ta mất tự chủ, chữ yêu. Cho nên Trung Quốc nó nói những cái con mà, những con quái vật là yêu quái. Chữ yêu quái có nghĩa là gì? Nó dùng sức mạnh, nó bắt người ta phải phục tùng nó. Nó lôi kéo người ta bằng cái sức mạnh của nó. Phải không? Cho nên người ta nói cái thêm cái chữ yêu ở trong cái chữ thương. Mà mình sống ở đây, hai cái nó ghép lại với nhau là yêu thương. Phải không? Mà hai cái chữ yêu thương này, hai cái này nó không có một cái gì để mà giúp cho mình an lạc hết đó quý Phật tử. Phải không? Thầy nói cụ thể cho quý Phật tử nghe, cái chữ yêu nó là một cái tên gọi khác của chữ yêu quái. Thí dụ như con yêu quái đó, nó muốn bắt người ta rồi, cái nó dùng con mắt của nó nhìn người ta, nó khống chế, nó làm cho người ta không có tự chủ được nữa, nó kéo người ta đi về nó, là chữ yêu. Còn chữ thương ở đây đó là thương hải tan điền. Chữ thương ở đây có nghĩa là một sự biến đổi. Chữ thương là cái ruộng dâu, phải không? Thương hải quá tan điền có nghĩa là ruộng dâu biến thành bể cả. Ở đây chữ thương nó muốn nói cái chỗ là thay đổi. Phải không quý Phật tử? Thí dụ như nói rằng là cái cảnh tan thương. Tan thương là cái ruộng dâu thôi. Tan là cái dâu, thương là cái ruộng. Tan thương tức là ruộng dâu. Cái ruộng dâu nó biến thành biển cả, có nghĩa là một sự thay đổi. Mới vừa rồi như vậy, rồi ngày hôm sau nó đã biến đổi khác hết. Nay đẹp, mai xấu, nay khỏe, nay đau, vân vân, đó là chữ thương. Thương là sự biến đổi, nó không có thường tồn. Cho nên hai chữ yêu thương mà kết hợp với nhau, mà mình cứ sống lẫn quẩn trong hai chữ yêu thương này, có nghĩa là cái mất tự chủ của mình và cái vô thường thay đổi. Mà mình sống trong yêu thương có nghĩa là mình sống trong khổ đau. Đó, sống trong yêu thương là sống trong khổ đau đó quý Phật tử. Cho nên đạo Phật không có yêu thương, mình tạm thời mình dịch như vậy thôi, chứ đạo Phật là từ bi, không có yêu thương trong đó. Còn mình sống mình cứ yêu thương hoài. Phải không ạ? Yêu thương nó làm cho chúng ta đau khổ. Thí dụ như hai người còn trẻ yêu nhau, tức là một sức mạnh nào đó nó làm cho hai người này không còn tự chủ nữa. Không còn nghe những lời đúng sai của xung quanh nữa. Đó là yêu đó, đó là cái sức mạnh người ta gọi là làm cho cái tâm hồn con người ta nó tan biến đi, nó không tự chủ được. Đã khi mà hai người đến với nhau rồi là bắt đầu nó có chữ yêu. Đây là cái tình cảm của yêu quái. Yêu quái nó làm cho con người ta không có tự chủ, không nghe lời ai hết và dám làm tất cả những điều mà trước khi mà người ta gặp nhau người ta không dám làm. Thí dụ như rằng là uống thuốc rầy hoặc là nhảy xuống sông tự vẫn, trước đó người ta không dám làm. Nhưng mà khi đã vướng vào cái chữ yêu rồi thì cái sức mạnh nó quyến rũ, nó làm cho con người ta không sáng suốt được. Cho nên cái đó là chữ yêu. Còn chữ thương ở đây có nghĩa là gìn giữ, nó không bền được. Chữ thương có nghĩa là thay đổi, phải không? Cho nên cái cổ nhân nói rằng là thương hải quá tan điền, có nghĩa là biển cả quá nương dâu. Cho nên mình nói cái từ tan thương có nghĩa là dâu biển, tức là thay đổi, không có trước sau như một. Mới thương ở đây rồi giận nhau, mới ghét ở đây rồi lại thương nhau. Nó làm cho cái tình cảm của con người, của nhân loại của mình, nó chông chênh hoài, nó thay đổi hoài. Cho nên cái chữ thương là mang đến sự khổ đau. Quý Phật tử thấy là trong cuộc sống của chúng ta, hai cái từ yêu thương này nó đã dằn vặt, nó đã xé hết cái tâm hồn của mình rồi. Người nào cũng bị cái hai cái chữ yêu thương này nó làm đau khổ hết. Phải không? Mình thương, mình yêu, rồi mình gìn giữ, mà gìn giữ không được bởi thay đổi. Hoặc là cái người đó mình không thích mà họ cứ tìm đến mình hoài, còn cái người mình thích thì họ lại chia tay với mình. Đó chính là hai cái nỗi khổ đau nhất trong cái cuộc sống của chúng ta. Vậy mà con người của mình cứ bị hai cái chữ yêu thương này nó tác động. Mà mình không hóa giải được hai chữ yêu thương này thành yêu thương của Phật, tức là chúng ta sẽ chết đi. Tất cả chúng ta yêu thương trong vọng niệm. Quý Phật tử, chúng ta hiện tại bây giờ nó cũng có cái chất yêu thương đó, mà yêu thương bằng vọng niệm thôi. Tức là những cái niệm bản thân của mình, ích kỷ của mình, hẹp hòi của mình. Mình thương cháu của mình nhiều hơn cháu của bà hai này, hoặc là mình thương con của mình nhiều hơn con của ông này. Đó là yêu thương trong ích kỷ, trong vọng niệm của mình. Quý Phật tử phải làm sao biến cái yêu thương đó thành yêu thương trong Phật niệm, yêu thương của Phật. Yêu thương của Phật có nghĩa rằng là mình yêu thương một cách bình đẳng, vì cuộc đời này nó bình đẳng với nhau rồi. Sở dĩ cuộc đời này đó nó có những cái dòng sông chảy xiết, cuộc đời này có những cái khe sâu thăm thẳm, cuộc đời này đó nó có những cái núi cao vời vợi, cuộc đời này nó có những cái mà không có bằng thẳng gì hết, bởi trong tâm niệm của chúng ta. Chúng ta có những cái cao vọng, có những cái tham vọng, mà chúng ta ngồi một chỗ mà chúng ta tưởng tượng cái tham vọng đó. Cho nên cuộc đời của chúng ta đất tự nhiên nó cao chót vót, mà tham vọng của mình nhọn lắm quý Phật tử. Nó cao chót vót dữ lắm luôn. Mình ngồi ở đây chứ nhiều khi mình cũng tham vọng, trong lúc mình kinh doanh, mình làm ăn ở ngoài đời, khi mà mình còn trẻ trung đó, cái tham vọng của mình ghê lắm. Mình học hành mình cũng có tham vọng, rồi bây giờ mình mặc áo tràng trong đây, mình ngồi nghe Pháp, mình vẫn có tham vọng như thường. Phải không? Quý Phật tử có những cái tham vọng ngộ lắm. Mà mình không hiểu nó là tham vọng, mà mình nghĩ đó là những cái đại nguyện của mình. Đó là một điều sai dữ lắm luôn đó. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử mặc áo tràng vậy nè, quý Phật tử cầu nguyện Phật cho con được giảng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, con được quỳ bên chân Phật, con từ ao sen, con ngồi trên hoa sen, rồi con từ hoa sen con nở ra. Mình nghĩ đó là đại nguyện, nhưng mà mình không có tu. Tâm của mình vẫn còn sân, tâm của mình vẫn còn tham, mà mình phát đại nguyện như vậy thì nó trở thành tham vọng của mình. Thầy nói thật luôn đó, mình chừng nào mà mình tu, người tu không phát một cái nguyện nào cả, không bao giờ phát nguyện. Người mà tu mà nó chân chính nhất, quý Phật tử cứ niệm Phật, cứ niệm Phật, cứ niệm Phật như thế, thì tự động cái nhân nào, cái quả nó sẽ ra, ra như thế thôi. Còn mình phát nguyện có nghĩa là người đó chưa có tu được mới phát nguyện. Ví dụ như bây giờ cái người đã ngồi lên chiếc xe rồi thì còn cần cầu gì mà đi Hà Nội, giá cho mình được ra Hà Nội, nguyện cho mình được ra Hà Nội đâu. Quý Phật tử lên chiếc tàu quả rồi, mình cứ ngồi, mình nhắm mắt, mình ngủ thì cũng tới Hà Nội mà thôi. Cho nên cái người mà có tu rồi thì không phát nguyện. Còn người mà cứ phát nguyện hoài thì coi chừng chúng ta chưa có tu. Hiểu không? Tức là chúng ta chưa có cái vé, chúng ta còn đứng ở dưới đất, chúng ta chưa lên chiếc tàu quả, cho nên chúng ta cứ cầu mong cho mình được lên Hà Nội, được ra Hà Nội. Mình cầu nguyện bởi vì sao? Mình chưa có vé và mình chưa lên tàu quả. Còn người nào đã lên được chiếc tàu rồi thì đâu cần phải phát nguyện, đâu cần phải cầu nguyện nữa. Cho nên người thật tu không phát nguyện. Người phát nguyện có nghĩa là chúng ta còn thiếu một chút gì đó chất tu của mình. Phải không? Cho nên đó, coi chừng mình thấy mình phát nguyện như vậy có nghĩa là mình nói rằng là đó là điều đúng, nhưng mà coi chừng nó sẽ trở thành cái tham vọng của mình. Mình không có lo mình trao dồi cái tâm của mình không lo rửa sạch cái tâm của mình. Mình cứ mặc áo tràng lên điện Phật thắp nhang, mình cứ nguyện hoài mà trong khi cái chuyện của mình không lo. Quan trọng nhất là bây giờ mình chuẩn bị tiền. Thầy nói một người đi Hà Nội nha, chuẩn bị tiền, chuẩn bị hành lý và chuẩn bị ra bến xe. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đằng này mình ngồi ở nhà, mình không lo tiền, mình không chuẩn bị hành lý, mình cũng không đi ra bến xe nữa, mà mình cứ ngồi ở nhà, mình giái cho mình được ra Hà Nội. Điều đó có được không? Làm sao được? Còn bây giờ mình đã chuẩn bị hành lý, mình đã chuẩn bị tiền rồi, và trên đường đi ra bến xe, bảo đảm với quý Phật tử mình đã đi đúng đường rồi. Thì chuẩn bị tiền là gì? Là cái công đức của mình. Chuẩn bị hành lý là gì? Là sự trao dồi, rửa gội, rửa tâm hồn của mình. Đó là cái hành lý của mình. Mình cứ lo, mình rửa sạch hết tâm của mình đi. Rồi mình chuẩn bị cái công đức của mình đi. Công đức của mình là gì? Là niệm A-di-đà, là trì chú Đại Bi. Phải không? Cho nên đó chính là cái mà mình phải làm sao cho nó quay đầu lại, cho nó đi đúng hướng. Đức Phật A Di Đà bảo chúng ta là tín hạnh và nguyện, tức là bảo mình phải có niềm tin, phải có cái hạnh thì mới nguyện được. Còn đằng này tin chưa có, hạnh chưa có mà cứ phát nguyện hoài là không được. Đầu tiên hết phải có niềm tin, mình trồng niềm tin đi, trồng một cái cây công đức của nó, cái cây mà mọc từ dưới đất lên, thân cây mạnh mẽ, đó là tín lực, phải không? Còn hạnh lực là gì? Là kết quả. Là cái cây đó nó trổ qua là cái hạnh của mình đó. Quý Phật tử, cái hạnh ở đây có nghĩa là mình trồng cái cây niềm tin, mình tin tưởng Phật, mình tin tưởng mình tin tưởng Phật A-di-đà, cái niềm tin của mình không lay động được. Người ta nói cái gì mình cũng không bao giờ nghe theo. Thì niềm tin đó là cái cây. Cái cây của mình mạnh, cái cây của mình khỏe là niềm tin của mình chắc chắn. Thì cái cây cũng vậy, cái cây mà nó khỏe thì qua nó ra nhiều thôi. Niềm tin của mình mạnh mẽ thì cái hạnh niệm Phật của mình nó mới mạnh mẽ. Vậy thì niềm tin trong lòng của người con Phật chính là cái cây lớn lên từ trong cái đất thanh tịnh của mình. Rồi mình niệm Phật A-di-đà, mình niệm Phật Quan Âm, mình trì chú Đại Bi, mình tụng kinh, mình làm lành, mình đi từ thiện, mình đi phóng sanh, mình đi bố thí. Tất cả những cái đó là ra hoa, đó là chữ hạnh của mình. Cái cây nó có rồi, hoa nó nở rồi thì tự động nó ra trái thôi à. Trái đó chính là nguyện của mình, là kết quả. Phải không? Cuộc đời của người con Phật chỉ phát nguyện duy nhất có một lần mà thôi, chứ không phải phát nguyện nhiều đâu nghe. Tức là niềm tin của mình đã có rồi, thời gian của mình phải ra qua, tức là thực hành lời dạy của Phật là ra qua. Cuối cùng rồi, báo với toàn thể đại chúng: đại chúng ơi, tôi pháp danh Liễu gì đó, Thiện gì đó, Nguyên gì đó, Huệ gì đó, tôi hôm nay pháp danh, xin báo cho đạo tràng biết rằng 2 ngày nữa tôi về Phật. Đó là lời phát nguyện cuối cùng. Thấy không? Chứ không phải phát nguyện liên tục đâu. Làm gì phát nguyện liên tục hoài, không chịu ra bến xe, không chịu mua vé xe mà ngồi ở nhà phát nguyện đi Hà Nội hoài thì làm sao đi được. Cho nên tính hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà dạy chúng ta là phải có niềm tin. Niềm tin của mình mạnh mẽ, rồi mình kết qua. Mình ra qua nhiều, nhưng mà quý Phật tử ơi, ra qua coi chừng qua nó không kết được trái nha. Hoa của mình nở ra mà coi chừng con sâu nó nằm ở trong đó. Thành ra ý của thầy muốn nói với quý Phật tử, coi chừng tất cả những cái hạnh lành của mình có con sâu nằm ở trong đó mà mình không hay. Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử đi phóng sanh, mình đi phóng sanh đó là ra hoa rồi, chứ nữa ra hoa, nhưng mà coi chừng cái hoa này nè có con sâu nằm trong đó, nó sẽ ăn hết nhụy hoa rồi nó làm cho hoa của mình chưa kịp nở đã tàn rồi. Công đức của mình bỏ ra nhiều mà thu lại không có bao nhiêu. Thầy nói ví dụ như quý Phật tử đi phóng sanh, chúng ta tập hợp đạo tràng ở đây, chọn ra cái ngày 14 với 30 để đi phóng sanh. Ở đây đạo tràng có chọn ngày đi phóng sanh không? Mình tập cái một cái ngày nào đó để Phật tử gom lại với nhau, hùng tiền với nhau đi phóng sanh, có không? Thành lập ra cái hội phóng sanh đó, có không? Có không? Rồi có bao giờ lựa cái ngày rằm ngày 30 đi phóng sanh không? Đạo tràng này có đi phóng sanh không? Thầy nói ở đây không phải riêng đạo tràng, mà tất cả những cái nơi khác, nói để cho quý Phật tử hiểu, coi chừng phóng sanh là cái hoa của mình đang nở đó mà có con sâu nằm trong đó. Phóng sanh mà chọn cái ngày phóng sanh, thành lập cái hội phóng sanh, chọn cái ngày phóng sanh là sai. Hiểu không? Là sai đó. Tức là tự nhiên rồi, bây giờ thầy nói là bây giờ chọn ngày 15 với ngày 30 đi phóng sanh, thông báo cho Phật tử biết ngày 15-30 là hợp lại với nhau, hùng tiền với nhau đi mua cá phóng sanh ở chỗ nào đó, thí dụ như ngoài sông Thanh Đa, tới chỗ đó gặp nhau phóng sanh ở đó. Cũng giống như mình thông báo cho mọi người biết rằng ngày 15, ngày 30 tại sông Thanh Đa, tao thả tụi nó đó, tụi mày lại lấy lưới bắt nó lên đi. Như vậy là sát sanh chứ không phải phóng sanh đâu quý Phật tử. Tức là phóng sanh không được quyền chọn cái ngày nhất định, phóng sanh không có hội, phóng sanh không có hùng, sai lầm. Cho nên khi mà mình phóng sanh, tức là mình phải hiểu phóng sanh là gì. Chữ sanh ở đây là cái sanh niệm trong lòng mình đó, niệm ích kỷ, niệm này kia kia nọ. Phóng có nghĩa là mình giải phóng tất cả những cái niệm ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi của mình. Hồi xưa cái niệm sân hận, cái niệm sát sanh của mình nhiều quá, bây giờ mình phóng, giải phóng đi những cái niệm sát của mình, thì mình đi thả con cá. Con cá nó chỉ là cái hình ảnh để mình giải phóng cái tâm của mình thôi. Thứ hai nữa, phóng sanh có nghĩa là bất chợt mình gặp mình phóng sanh. Giống như Trần Quyền Trang đi hồi còn nhỏ vậy đó, đi gặp cái ông đó, ông cầm con cá, đổi cái bó củi xuống sông thả liền. Phóng sanh như vậy mới đúng. Phải không? Còn phóng sanh không có hội, phóng sanh không có tập trung lại. Mình tập trung lại ngày rằm ra bờ sông Thanh Đa thả cá, lần đầu tiên người ta không biết. Không phải quý Phật tử thông báo cho người ta, nhưng mà hành động của mình, rồi cái lặp đi lặp lại của mình vô tình giống như mình kêu người ta ngày đó tháng đó tao lợi cái chỗ sông Thanh Đa này thả cá đó. Rồi các người xúm lại với nhau đi, rồi quăng lưới xuống lại dính nguyên bầy liền. Thấy không? Rõ ràng mình vô tình giống như mình thông báo cho người ta biết. Con cá nó đâu có cần mình phóng sanh kiểu đó, thả nó ra rồi kêu người ta đến bắt lại nó đâu có cần mình đâu. Cho nên phóng sanh là quý Phật tử đi vào trong chợ, tự nhiên mình nhìn thấy con cá đó, hình như rằng là nó đang có dùng đôi mắt tha thiết cầu nguyện, nó xin mình thả nó giùm. Cái lòng từ bi của mình, tự nhiên mình gặp con cá đó là mua liền. Phải không? Mua liền rồi đi về trên đoạn đường đó, mình làm cái lễ phóng sanh cho nó trên con đường đi ra bờ sông luôn. Không một người nào biết cả. Phải không? Mình sẽ nói với con cá bằng những cái lòng từ bi, bằng những tâm niệm chân thành của mình. Cá nhỏ ơi, ngày xưa cá là bạn của chúng tôi, cùng tu với chúng tôi trong một đạo tràng, nhưng vì trong một niệm si nào đó mà cá đánh mất thân người, bây giờ mang lại thân cá. Mạng sống của cá gửi trên thao giao thớt, cho nên hôm nay có nhân duyên với tôi, cho nên tôi mới gặp được cá. Thôi để tôi sám hối giùm cho. Rồi mình bắt đầu mình sám hối giùm cho con cá nữa. Phải không? Vuốt tay trên lưng con cá đó và nói một cách chân thành tha thiết: cá nhỏ từ lâu đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thỉ tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay tôi xin vì cá nhỏ mà sám hối cho. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, vuốt trên lưng nó. Rồi ra tới cái bờ sông nào đó, rồi bắt đầu nói với con cá rằng: tôi đã sám hối rồi, bây giờ tôi sẽ gieo nhân duyên cho cá quy y với Phật nha. Cá quy y Phật, cá nhỏ quy y Pháp, cá nhỏ quy y Tăng. Cá nhỏ quy y Phật không còn đọa địa ngục nữa, cá nhỏ quy y Pháp không còn đọa ngạ quỷ nữa, cá nhỏ quy y Tăng không còn đọa súc sanh nữa. Thả con cá xuống dòng sông với cái lòng từ bi và quan hỷ của mình. Con cá nó cũng mừng nữa. Phải không? Như vậy mới gọi là phóng sanh chân chính. Mình phóng một con cá mà công đức của mình rưu vô lượng vô biên. Còn hơn mình hợp tất cả mọi người lại hùng với nhau 5-10 triệu đi mua cả rổ, cả thùng, cả thao cá, mà cuối cùng rồi thả xuống người ta bắt người ta ăn nó hết trơn luôn. Bỏ ra rất nhiều mà công đức của mình hưởng lại hỏng bao nhiêu. Có chừng chúng ta làm những điều mà chúng ta tưởng chừng như đó là phước, nhưng mà cuối cùng thành cái quả cho mình. Mình không phóng sanh được nó mà coi chừng mình sát sanh nó hết luôn đó. Hoặc là đi vào trong một cái hồ người ta nuôi cá, rồi mình mua hết nguyên một cái hồ cá mình thả. Mình thả ra thì người ta thấy mấy bà này đi vô trong cái hồ cá này mua nè, rồi bắt đầu nó đem lưới nó chặn sẵn rồi, cái mình ra xong mình liễn nó xuống, vừa xong là nó chui vô cái lưới đó. Vô tình mình nó sống ở trong cái hồ mà ông chủ ông nuôi, cái nó sống thêm 5-7 tháng nữa. Đằng này mình bỏ tiền ra mình hô mình đi phóng sanh nó, cuối cùng rồi vừa thả xuống nó chết liền. Người ta quăng lưới, người ta kéo lên, người ta ăn hết liền. Cho nên dứt khoát phóng sanh là không có cái ngày nhất định, phóng sanh không có hội, phóng sanh không có tập trung gì cả. Người nào cũng có quyền phóng sanh hết, cũng không cần lựa 14, 15, 30, mùng 1 gì hết. Lúc nào đi gặp là phóng sanh. Cái mạng sống của người ta, sự giải thoát của người ta không có ngày rằm 30. Quý Phật tử gặp lúc nào nên phóng sanh lúc đó. Con cá nó nằm trên mâm nó sợ chết dữ lắm chứ không phải chơi đâu. Nó nằm mà trong đầu nó cứ tưởng tượng hoài, không biết cái chài đập vô đầu mình lúc nào, không biết cây dao cây kéo nó đánh dãy mình lúc nào, nó cắt mỏ cắt kỳ cắt dây mình lúc nào đây nữa. Nó sợ lắm. Cho nên mỗi lần mà người con Phật đi ngang qua, quý Phật tử có biết không, tức là cái đạo khí ở trong lòng của mình nó toát ra. Người nào có niệm Phật thì cái Phật khí của mình nó tự toát ra. Con cá nó là cái loài chúng sinh nhưng mà nó nhìn được cái Phật khí của mình, tức là ánh sáng niệm Phật của mình nó có. Người nào niệm Phật nhiều thì ánh sáng nó nhiều, người nào niệm Phật ít thì ánh sáng nó ít. Cho nên khi mình đi ngang qua rồi, tự nhiên con cá nó nhìn thấy cái Phật khí của mình nó mừng lắm, cũng giống như là nó gặp được ân nhân vậy đó, nó mừng lắm. Khi mà mình đi mà mình nhìn thấy nó rồi mình bỏ qua luôn, cái nữa tội nghiệp nó dữ lắm luôn đó. Chờ đợi đó rồi tự nhiên thấy một ân nhân đi ngang qua mà ân nhân không ngó ngàng gì tới mình hết, thì nó thấy rằng là cuối cùng nó sẽ chết thôi, chết đau đớn. Thà là người ta thả nó xuống sông trở về quê hương của nó rồi nó chết, còn hơn là nó nằm trên đây một hồi người ta đập đầu, chết lần thứ nhất, lấy đồ đánh dãy, chết lần thứ hai, cắt kỳ cắt mỏ, chết lần thứ ba, đem về bỏ lên chảo chiên, chết lần thứ tư, cuối cùng bỏ vô miệng nhai, chết lần thứ năm. Thấy cuộc đời của con cá nó chết như vậy đó, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng phóng sanh đừng bao giờ có cái hồi. Có chừng chúng ta đi lệch hướng rồi, chúng ta tập trung rồi, chúng ta làm hoài như vậy với một cái lực mạnh mẽ trong tâm thì nó đi càng ngày càng xa. Cái công bỏ ra mà cái đức không được bao nhiêu hết. Cho nên quý Phật tử nhớ đó là điều thứ nhất về phóng sanh. Điều thứ hai nữa là về đọc kinh. Ở đây có nhiều người cứ là đọc kinh thôi. Rồi cái người nói là đọc kinh Pháp Hoa như thế là tốt. Có người nói đọc kinh Pháp Hoa ở nhà đọc không được. Có người nói đọc kinh Pháp Hoa phải trường trai. Có người nói đọc kinh Pháp Hoa mà ăn mặn đọc không có linh. Có người nói đó là thờ Phật bằng giấy thì được, tại gia thờ Phật bằng tượng thì lộn xộn trong nhà. Đó là những tư tưởng sai lệch toàn bộ hết. Phật là hiện thân của tình thương, Phật là hiện thân của bình yên. Thờ Phật trong nhà tức là mình đem sự bình yên đến cho nhà mình. Vậy mà nói thờ Phật lộn xộn là cái gì? Kinh Pháp Hoa là lời dạy của Phật, mà lời dạy của Phật tức là chỉ cho chúng ta đi đúng đường. Vậy mà nói tụng Kinh Pháp Hoa đổ nghiệp, sai không? Tất cả những cái tư tưởng đó hoàn toàn sai lệch hết, mà sai lệch nặng luôn nữa. Phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp luôn. Làm cho Phật ra máu, rồi làm cho kinh sách của Phật bị rỉ máu. Tức là mình nói là tụng kinh ở nhà hỏng linh, tụng kinh ở nhà tụng Pháp Hoa đổ nghiệp, tức là phỉ báng chánh Pháp của Phật rồi. Tất cả chúng ta có những cái mà chúng ta nghĩ rằng là mình nói như vậy là đúng, mà hoàn toàn sai hết. Cái miệng của mình không trong chánh Pháp, lời nói của mình không trong chánh Pháp rồi, nó sai lệch đi. Cho nên nó kinh điển của Phật là mang đến sự bình yên cho mình. Phải không? Sở dĩ mà Thầy nói quý Phật tử tụng kinh đó mà có nhiều khi đổ nghiệp đó. Quý Phật tử không tụng kinh cái nghiệp nó ra 100 lần luôn, nhờ tụng kinh mà nó đổ ra có 1 lần thôi. Biết đâu chừng đó là cái Phật Pháp nhiệm màu đến với mình. Phải không? Không có tụng kinh gì hết đi, rồi gia đình của mình nó lộn xộn còn gấp 100 lần như vậy nữa. Nhưng mà nhờ cái công đức ngày xưa của mình có với chánh pháp, cho nên mình đem quyển kinh về mình tụng được một tháng, cái đổ nghiệp của mình cũng có, mà nó ra có một thôi. Nó hóa giải 99 lần giúp cho mình rồi. Đó là sự bình yên của Phật Pháp, phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ, đừng có đổ thừa kinh tụng là đổ nghiệp là sai đó. Thí dụ như bây giờ đó, mình uống thuốc vô để sổ độc, thì đương nhiên uống xong thì độc nó mới ra chứ. Không cho độc nó ra gọi là sao sổ độc được. Mà độc nó ra như vậy thì cơ thể của mình mới hết độc. Mình đọc kinh mà nó có thể làm cho con người của mình đó, tất cả những cái xấu nó đi ra hết thì đâu có sao đâu. Cái xấu của mình tích tụ ở trong tâm của mình từ vô lượng kiếp lận. Thích cái xấu của sân, cái xấu của tham, cái xấu của si, nó tích tụ thành cái bệnh ở trong con người của mình đó quý Phật tử. Những cái người mà có cái tâm cố chấp si mê đó, tức là không có buông bỏ được. Giận người ta cũng để trong bụng, nhớ người ta cũng để trong bụng, cái chuyện gì cũng để trong bụng hết. Ôm ấp hoài, không buông bỏ được, lâu ngày coi chừng chúng ta sẽ thành cái bệnh ung thư hoặc là bệnh khối u. Cái tâm của mình chứa hoài cái niệm đó, lâu ngày cái tâm của mình có khối u trong não. Nó còn nhẹ lắm là khối u trong dạ dày, khối u trong đường ruột gì đó. Tức là tất cả những cái tư tưởng, cái tâm của mình nó gieo những cái nhân như vậy, cái thân của mình sẽ bệnh liền. Tâm của mình bệnh sinh ra cái thân bệnh. Còn người hở ra một cái nóng nảy, hở ra một cái mắng chửi, hở ra một cái tức là làm sao mà nói một câu gì cho hả giận, mặc tình người ta có đau khổ như thế nào thì kệ. Thì lâu ngày như vậy người đó sanh ra bệnh gan. Người nào mà giận nhiều không bỏ được là men gan nó lên. Người nào mà giận nhiều mà không bao giờ hạn chế được cái lòng sân của mình thì nó làm cho cái gan của mình sơ cứng lại. Thì cái lòng sân của mình lâu ngày như vậy thì nó ảnh hưởng tới bệnh gan của mình. Đó. Còn cái người nào mà dễ hở cái khóc, hở cái buồn, hở cái là bỏ đạo tràng, tức là người quỷ mị, yếu đuối, ví dụ như một cái gì không hiểu, chuyện nhỏ thôi cũng tự ái, chuyện nhỏ thôi cũng mặc cảm, mà chuyện nhỏ cái cũng hờn mát này kia, lâu ngày sinh ra phổi hết. Tức là cái phổi của mình sở dĩ nó bị lao hay là nó có nước là do cái tư tưởng trong tâm của mình, lâu ngày nó sinh ra cái bệnh ở trong thân mình, lâu ngày nó sinh ra thôi. Mà mình không bao giờ biết cái bệnh của mình chính là gốc của tham sân si hết. Người nào mà tính toán là suy nghĩ làm sao phải qua mặt được cái cô này, kinh doanh làm sao để hơn cái bà này, phải làm sao đạp cái tiệm này để tiệm mình đi lên, coi chừng lâu ngày sanh ra tim hết toàn bộ. Toàn bộ chúng ta đều bị một cái tim là tim lớn, tim thòng hay là tim bọc mỡ hết. Bởi vì sao? Cái sự tính toán, cái sự làm sao mà bị hại người ta, bị tim hết luôn. Đó chính là do cái tâm của mình nó sinh ra cái thân bệnh hết, phải không? Vậy đó, mà khi mà mình ngồi mình niệm Phật đó, mà mình không bỏ được cái tâm đó thì làm sao mình đi đúng đường đây? Mình niệm hoài mà bệnh hoài, niệm hoài mà bệnh hoài. Nói rồi mình tụng kinh Pháp qua mà cái tư tưởng của mình không bỏ được cái đó thì làm sao mà nó hết nghiệp được? Phải không? Cũng giống như mình có phân rồi để mà trồng cây, cỏ của mình mần thì không có hết. Gieo hạt lúa xuống mà không chịu mần cỏ. Ý của mình tụng kinh Pháp Hoa để trưởng dưỡng công đức của mình thì là luyện phân vô trong tâm của mình để cho cây bồ đề nó lên. Quý Phật tử hiểu không? Cái ý tụng kinh là cho cây bồ đề nó lên thôi. Nhưng mà cỏ phiền não không có mần sạch, luyện phân vô ai về đâu cỏ nó lên quá trời luôn. Vô tình kinh Pháp Hoa công đức nuôi cỏ phiền não cho nó dữ dằn hơn nữa. Thành ra rồi tụng kinh vô, cây bồ đề nó hưởng con chút à, cỏ nó dây quanh hết trơn. Rồi làm sao đây? Cỏ nó cao chừng nào nó ụp xuống cây bồ đề con của mình chết liền. Thấy không? Cho nên đó, mình tụng kinh mà mình không gọt được phiền não của mình, tức là vô tình mình nuôi phiền não càng lớn nhiều chừng nấy luôn. Giống như mình mần cỏ vậy đó, không mần sạch. Mình gieo lúa xuống ở trong cái miếng đất đó rồi. Mình luyện phân xuống là cái ý của mình là nuôi cái hột lúa chứ không phải nuôi cỏ đâu. Nhưng mà vì mần cỏ không sạch cho nên cỏ nó phát lên cái nó chụp hột lúa xuống, cái lúa mọc lên không nổi. Cho nên nhiều khi cái phiền não của mình không có diệt trừ được, mà mình tụng kinh nhiều chừng nào có nghĩa là phiền não nhiều chừng nấy. Cho nên có nhiều người nói rằng là: thầy ơi, má con hồi xưa má con hiền lắm, sao bả đi chùa riết bả niệm Phật bả sân dữ dằn luôn. Vì sao vậy? Không phải niệm Phật rồi sân, mà phiền não của mình dọn chưa sạch. Rồi mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình làm phước, mình bón phân nhiều quá, cái hạt giống bồ đề của mình nó chưa kịp lên mà cỏ phiền não nó dẫy đầy luôn. Cho nên mình niệm Phật nhiều chừng nào mình càng nóng nhiều chừng đó. Cho nên quý Phật tử nhớ, chúng ta trước khi niệm Phật coi cái tâm của mình, coi cỏ phiền não nó còn bao nhiêu, dẹp sạch cỏ phiền não mới được. Chứ mà ngồi mà niệm Phật vậy nè mà bụng dạ nó còn tức niệm Phật, hoặc là ngồi trì kinh Pháp Hoa mà bụng dạ nó còn tức hoài, nó còn giận hoài, nó còn hờn người này, nó còn để ý người kia đang ngồi tụng kinh vậy đó. Mà cái chuyện hồi xưa con nhỏ đó nó nói xấu gì đó không biết nữa, đang ngồi tụng kinh và cái chuyện đó lại nhớ lên, thì vô tình cỏ nó mọc lên mà mình bón phân thêm cho nó. Chứ có như vậy mà phiền não nó cứ dẫy đầy hoài. Thành ra rồi niệm Phật mà càng ngày nó lại càng sân. Niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, nó càng bệnh nhiều. Hồi xưa không có đi chùa thì sức khỏe nó có. Bây giờ đi chùa, tự nhiên cái nó bệnh hoài luôn. Nó bệnh nặng thêm nữa. Đừng có đổ thừa kinh điển của Phật. Mình đã bệnh mà mình không hiểu là tại mình. Mà mình còn trách kinh của Phật, trách Phật nữa. Tức là phạm thêm một cái tội phỉ báng Tam Bảo nữa. Phải không? Cho nên mình liệng phân xuống cho cỏ. Mình không trách mình làm cỏ chưa sạch, mà mình trách là cái nhà sản xuất phân làm sao mà tự nhiên cỏ nó lên không. Trách như vậy là sai. Phải không? Cho nên quan trọng nhất trước khi niệm Phật phải là thanh tịnh. Quý Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa mình biết rồi. Trước khi vào trong kinh, tức là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Tức là ở đây không phải cái bài thần chú đó giúp cho thân khẩu ý của mình sạch đâu mà nhắc mình đó. Tất cả những bài thần chú trong kinh Pháp Hoa, tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn gì đó, tịnh pháp giới chân ngôn gì đó, không phải cái câu đó đọc lên rồi là pháp giới này thanh tịnh, hay đọc lên rồi thân khẩu ý của mình thanh tịnh đâu. Không phải. Cái câu đó giúp cho chúng ta nhớ là trước khi tụng kinh Pháp Hoa, thân khẩu ý phải thanh tịnh. Thấy không? Để nhắc mình đó, trước khi vào kinh rồi kiểm soát coi miệng của mình thanh tịnh chưa, thân của mình thanh tịnh chưa, và cái ý nghĩ tư tưởng của mình có thanh tịnh chưa. Phải không? Chứ không phải tụng kinh Pháp Hoa rồi nó không sao đâu. Trong đây có mấy cái câu thần chú tịnh tam nghiệp chân ngôn, đọc cái là thanh tịnh liền. Phải không? Sai rồi đó. Hiểu là sai liền, thấy không? Cho nên người con Phật của chúng ta mà hiểu một điều không có chánh đáng, không có đúng đường, là chúng ta đi lệch hướng liền. Rồi cái tụng kinh Pháp Hoa, rồi có nhiều người nói là tụng đại kinh đi, không có đại bi, không cần thiết. Tụng kinh không có cần chú đại bi cũng được nữa. Cứ vô là bắt đầu lại ba lại rồi ngồi đọc kinh. Phải không? Cất nhà, ví dụ như mình cất nhà mà mình không có mua cái nền rồi mình cất ở đâu? Quý Phật tử thấy tất cả những cái kinh điển mà hồi xưa tới bây giờ, kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa đều có đại bi trong đó hết. Đại bi là cái gì quý Phật tử biết không? Là cái nền. Cái nền của mình đó, cất nhà, kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư là cái nhà của mình. Còn cái nền là chú đại bi. Bỏ cái nền là đừng có bao giờ cất cái nhà nào hết đó. Bỏ đại bi đọc kinh không có công đức. Bỏ cái nền cất nhà sao đây? Cất ở đâu? Cái cột dựng ở chỗ nào? Cho nên bỏ đại bi mà đọc kinh là không có một công đức nào hết luôn. Không bao giờ có. Cho nên chú đại bi quý Phật tử phải hiểu cụ thể. Chú đại bi là cái nền của mình. Cho nên có nhiều người không cần tụng kinh mà chỉ cần trì đại bi. Sao vậy? Gia cố cái nền của mình trước đi. Ngày cuối cùng, có thể nói ngày mai mình đi về Phật, bữa nay mình tụng một thời kinh một thôi là cái nhà đã xong, vì cái nền có sẵn. Ở đây ngày nào cũng tụng hết, cất nhà hoài mà không có cái nền. Cứ cất hoài, cất sập rồi cất sập, cất rồi sập rồi cất hoài vậy đó. Sai không? Lệch hướng chưa? Tất cả chúng ta đều bị lệch hướng mà mình không hiểu, rồi mình bỏ hết thời gian của mình. Rồi cuối cùng rồi sao con trì Pháp Hoa mấy chục bộ kinh Pháp Hoa mà không có cái gì linh hiển hết. Có cái nhà nào đâu, có cái nền đâu mà cất. Thấy chưa? Quý Phật tử cứ bỏ công sức của mình, bỏ thời gian của mình, bỏ tất cả mà mình không có đem lại gì cho mình hết. Vì mình không có cái nền. Tức là chúng ta cứ hiểu sai hoài, phải không? Cho nên bây giờ quý Phật tử trước khi đọc một bài kinh nào, bây giờ nè, trì đại bi. Trì một biến đại bi là cái nền bề ngang 3 mét, 3 mét vuông. Trì một biến, tức là cái nền của mình 3 mét vuông, thì sau này cất cái nhà khoảng 3 mét vuông thôi. Còn trì 7 biến, tức là cái nền của mình 5 mét vuông, thì cái nhà của mình sẽ lớn bằng 5 mét vuông. Trì 21 biến, có nghĩa là cái nền mình 10 mét vuông, cái nhà bự hơn chút, coi như vậy thôi. Trì đại bi nhiều chừng nào, tức là cái nền mình rộng nhiều chừng đó, thì mình cất rất là nhiều, mình cất cả một lâu đài công đức của mình còn được nữa. Phải không? Cho nên trì đại bi tức là gia cố cái nền của mình thôi, chứ không có gì hết đó. Tức là mình đem đất vô, mình đổ nè, mình giọng cừ này kia cái nọ cho đâu đó đàng hoàng, rồi đổ móng băng gì đó, thí dụ vậy, tặng cho cái nền của mình nó vững đi, nó rộng nhiều chừng nào càng tốt nhiều chừng nấy, chứ có gì đâu. Phải không? Có nhiều người nói con trì đại bi 7 biến mệt quá à, 3 biến được không thầy? Thì cũng được thôi, 1 biến cũng được nữa. Thì 1 biến thì mình cất cái chòi. Phải không? Thì công đức của mình suốt cuộc đời của mình, từ phát tâm cho đến ngày mình về Tây Phương, công đức của mình chỉ có cái chồi lá thôi, một biến đại bi. Còn nếu mà mình trì 21 biến đại bi thì cái nhà của mình rộng khoảng chừng 10 mét vuông, rộng hơn một tí. Còn mình được 100 biến đại bi hay là 108 biến đại bi thì thôi, nó là một miếng đất thật là mênh mông, mình muốn cất cái gì cũng được cả. Cho nên cái đại bi chính là cái nền tảng của mình. Phải không? Đại bi là nền tảng đó. Người nào trì đại bi thôi, chỉ niệm Phật thôi cũng cất nhà được. A-di-đà Phật cũng cất nhà được nữa. Phải không? Kinh Pháp Hoa cũng cất nhà được. A-di-đà cũng cất nhà được nữa. Kinh Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa. Chữ Diệu Pháp có nghĩa là gì? Chữ Diệu Pháp là cái tâm Phật. Chữ Liên Hoa là gì? Là hoa sen. Ở đây Diệu Pháp Liên Hoa, mình chỉ cần thấy bốn chữ thôi. Diệu Pháp là cái tâm thanh tịnh, Liên Hoa là cái thân trong sạch. Diệu Pháp Liên Hoa là thân của mình, thân tâm của mình. Cái thân của mình là hoa sen, cái tâm của mình là Diệu Pháp. Đó, thì thân của mình thanh tịnh, tâm của mình an lạc, thân của mình đã là Pháp Hoa rồi. Còn ngồi mà trì hoài từ phẩm thứ nhất tới phẩm thứ 28, rồi từ phẩm thứ nhất trở lại phẩm 28, đọc hoài thân không phải là hoa sen, tâm không phải là Diệu Pháp, thì cuối cùng rồi đó, cái bản vẽ của mình rất là nhiều mà không có cục gạch nào xây lên hết. Thấy không? Đem bản vẽ về nhiều lắm, kiểu nào cũng có hết, ngày nào cũng trì Pháp Hoa hết, bản vẽ cho mày một đống vậy nè, mà không có thằng thợ nào nó xây cục gạch nào hết. Thấy rõ ràng mình cứ trì hoài, trì quỷ luôn mà mình không có được cái thân tâm Pháp Hoa của mình. Ở đây quý Phật tử phải nhớ một điều, mình đọc kinh Pháp Hoa hay là đọc kinh Di Đà, đọc kinh Dược Sư, không phải mình đọc kinh để mà mình tính số với Phật là con đọc nhiều để cái phước con nhiều. Sai lầm rồi. Cứ tính số với Phật không là không phải. Ở đây Đức Phật bảo chúng ta đọc cái lời dạy của Phật để cái thân của mình là Phật giống như Ngài vậy. Ngài cho mình cái mẫu hình Phật là Pháp Hoa, tức là thân của mình phải sạch như hoa sen, cái tâm của mình phải sáng như viên ngọc. Đó là Pháp Hoa. Ở đây ngồi đọc hoài, bạch thầy, từ hồi con phát tâm quy y tới bây giờ, con đọc là 100 bộ Pháp Hoa. Cái đó đâu có thành vấn đề, đâu có quan trọng gì khi mà mình về Phật đâu. Ở đây Đức Phật bảo mình đọc kinh để nhìn cái lời kinh, nhìn cái lời dạy của Phật mà thân và tâm của mình giống như trong kinh vậy đó. Đức Phật muốn mình thành Phật chứ đâu phải muốn mình tính số lượng của Phật đâu. Mình đâu có tính công của mình với Phật. Mình ngồi mình đọc kinh là lợi ích cho mình, chứ không phải mình đọc kinh để mà làm mướn cho ông Phật đâu mà ngồi tính với ổng. Trời ơi, một ngày con lần 108 sau chuỗi trường, đâu phải mình niệm Phật mướn cho Phật. Đức Phật bảo mình niệm Phật như sau chuỗi, cầm sau chuỗi lên. Sau chuỗi là gì? Là từng hạt tròn trịa, bảo cái tâm của mình phải tròn, không có méo mó. Mình niệm Phật như sau chuỗi, cầm sau chuỗi lên. Sau chuỗi là gì? Là từng hạt tròn trịa, bảo cái tâm của mình phải tròn, không có méo mó. Mà cái tâm tròn này với cái tâm tròn của những người Phật tử kết với nhau bằng một cái sợi dây, đó là sợi dây thông cảm liên kết với nhau. Đó, như vậy cầm sâu chủ lên là mình biết rằng là tâm của mình là Phật, cái niệm của mình phải liên tục là Phật, đạo tràng của mình phải kết dính với nhau, đó là sâu chủ. Chứ đâu phải cầm sâu chủ rồi cái tiếp làm mướn cho Phật đâu, mỗi ngày mấy trăm sâu chứ vậy. Không cần thiết điều đó, mà mình niệm Phật mình thấy từng hạt tròn nó kết lại với nhau, đó chính là sự kết nối yêu thương. Mình có kết nối yêu thương không? Cầm đeo chuỗi cho thiệt là nhiều mà mình không có kết nối với nhau. Từng hạt chuỗi là từng tâm hồn của người con Phật, tròn thiệt là tròn, bóng thiệt là bóng, sáng thiệt là sáng, đó là tâm của người con Phật. Ở trong đây mỗi một Phật tử là một hạt chuỗi tròn đó, một hạt chuỗi mani, một hạt chuỗi bồ đề đó. Quý Phật tử kiểm tra coi tâm của mình có tròn chưa, tâm của mình có bóng chưa, tâm của mình có sáng chưa, tâm của mình có kết nối với nhau bằng cái sợi dây thông cảm với nhau chưa. Thì như vậy mình niệm Phật mới có giá trị, chứ không phải cái sâu chuỗi này mà lần trên tay như vậy đâu. Cho nên mình cũng hiểu sai hoài, và mình chưa hiểu được một cách sâu sắc lời Phật dạy, cho nên mình cứ đi lệch hướng hoài. Phải không? Đó, thành ra quý Phật tử nhớ, chú Đại Bi là cái nền tảng cơ bản nhất. Có chú Đại Bi rồi, chỉ cần 6 chữ A-di-đà trong lúc lâm chung thôi là cất được cái nhà rồi. Có cái nền là bảo đảm, chỉ cần phút lâm chung của mình lỡ mình có quên mà bạn đạo mình nó vô tình nói trong lỗ tai của mình Nam-mô A-di-đà Phật, mình sực tỉnh mình niệm Nam-mô A-di-đà Phật, có cái nền sẵn cất cái nhà A-di-đà liền. Thấy không? Còn bây giờ khỏe trong người niệm hoài, niệm quỷ mà cái nền không có, cất lên nó cứ dịu nó sập hoài đi, phải không? Đâu bây giờ quý Phật tử hình dung rồi, có ai mà cất nhà mà không có cái nền mà cất được không? Chỉ thầy có cái, không có cái nền rồi cất cái nhà được không? Mà nếu có cất được đi nữa, cất cái nhà treo lên thì cũng phải có cái ngọn cây. Nó treo toàn ten cái nhà của mình, mà cái cây nó mọc ở đâu cũng phải ở dưới đất nữa mới được. Chứ khơi khơi nó cũng không có cái nhà toàn ten được đâu, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng phải có cái nền mới được. Cho nên người nào bỏ chú Đại Bi tức là một sai lầm cơ bản. Khi mà chúng ta đang tìm để mà chúng ta xây dựng cho mình cái nhà của Phật, mà bỏ chú Đại Bi là sai liền đó. Cũng có nhiều người đã bỏ không nói gì mà còn nói chú Đại Bi, mà đọc vô đó thì nó sanh ra tạp niệm. Trời ơi, cất cái nhà lên mình là làm cái nền mà hô là tạp niệm là sai không? Có một số đạo tràng đó nó là tụng kinh vô lượng thọ mà trì chú Đại Bi vô là tạp niệm. Kinh vô lượng thọ nó cũng giống như Pháp Hoa, nó cũng giống như kinh Hoa Nghiêm, giống như tất cả các kinh điển thôi. Mà bỏ kinh để bỏ chú Đại Bi tức là bỏ cái nền. Bỏ cái nền thì cất cái nhà không bao giờ được, phải không? Sau chuỗi mình niệm Phật cũng vậy, cũng phải trì chú Đại Bi mới niệm Phật. Quý Phật tử thầy nói bây giờ nguyên một ngày chúng ta cứ niệm Phật hoài đi, nhưng mà tối trước khi đi ngủ phải phát nguyện làm sao trì ít nhất cũng phải 7 biến Đại Bi rồi hả ngủ. Tức là phải nền, cái nền mình phải có đi. Rồi ban ngày mình làm Phật sự cũng giống như có cái nền rồi đó, mình muốn cất cái gì lên cũng được. Cái nền nó không có mà đi làm Phật sự sao đây? Ở đây quý Phật tử đi từ thiện, do cái gì đi từ thiện? Trái tim yêu thương của mình chứ gì. Mà trái tim yêu thương của mình là gì? Là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát đó. Đó là trái tim yêu thương đó. Mình tưởng đâu mình nói là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát có nghĩa là cái bài chú đó là gồm hết cho mấy ông Phật về chỗ hả? Không phải. Nam Mô là quy mạng lễ đi trở về, quay trở về. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật là trái tim của Phật, chứ không phải là ông Phật nào cả. Hội Thượng Phật Bồ Tát là trái tim của Phật, trái tim của Bồ Tát, trái tim của yêu thương được quay trở lại. Mình niệm một câu mà mình phải hiểu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát tức là trái tim của Phật, trái tim yêu thương của Bồ Tát đồng với nhau quay trở về, thì đó là Đại Bi đó. Mình đi làm từ thiện mà coi coi trái tim của tất cả chúng ta có phải là trái tim quay trở về của Bồ Tát hay không? Trái tim quay trở về của Phật hay không? Có đôi khi mình đi làm từ thiện không phải trái tim của Phật, không phải trái tim của Bồ Tát. Ở đây chúng ta không phải đi làm từ thiện để cái thân này là Bồ Tát hay cái thân này là Phật, không phải đâu. Mà mình làm sao khi mình làm từ thiện rồi trái tim của mình có một chút chất Phật trong đó, trái tim của mình có một chút cái chất Bồ Tát trong đó, thì mới gọi là mình làm từ thiện đúng đường. Còn nếu trái tim của mình không có Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là không có chất Phật và chất Bồ Tát, thì mình làm từ thiện coi chừng mình làm từ ác chứ không phải từ thiện. Thấy không? Thí dụ đi từ thiện mà mình lên mình cự cãi với nhau, mình bực bội với nhau, mình giành với nhau trên chiếc xe, giành ngồi trên, giành ngồi dưới, tính toán với nhau này kia, thì coi chừng không phải là từ thiện nữa. Trái tim của mình không có Hội Thượng Phật Bồ Tát rồi. Thấy không? Rồi mình đi từ thiện, mình đi cái công chuyện nào ra công chuyện đó, ở đằng kia người ta đang cần mình xuống, mà đi nửa chừng mình nói tài xế ghé vô cho tôi mua cái này, ghé vô cho tôi mua cái kia. Chỉ cần trễ một giây, trễ một phút thôi. Phải không? Ông già đằng kia nằm nóng sốt một đêm, đứa nhỏ đó nó sốt một đêm, mà chỉ cần một viên thuốc, một chai dầu của mình thôi, mà chỉ cần mình lơ là, mình đi chơi một chút thôi, cái tim của mình mất chất Phật, mất chất Bồ Tát một phút một giây thôi. Khi mình tới nơi là người đó đã chết rồi. Phải chi mình đến sớm chừng nửa tiếng đồng hồ nữa thì thằng nhỏ này nó không có chết, vì có viên thuốc và chai dầu của mình. Mình vì mình đi chơi chút xíu thôi mà đi giết chết hết một mạng người trong cái lúc người ta đang chờ đợi mình. Thấy không? Cho nên coi chừng mình làm từ thiện phải làm sao trái tim của mình phải có Hội Thượng Phật Bồ Tát trong đó. Hội Thượng Phật Bồ Tát ở đây không phải là mình là Phật hay Bồ Tát, mà trái tim của mình có một chút Phật, trái tim của mình có một chút Bồ Tát trong đó. Phải không? Bây giờ quý Phật tử đó, mình đi từng đi làm từ thiện rồi, mình phải xem xét cái lòng của mình có từ thiện nó có đúng đường chưa. Coi chừng con đường làm của mình nó trật đường nhiều quá đi, nó cứ lệch hướng hoài. Đi thì rất là nhiều đó, nhưng mà về thì phiền não không à. Phải không? Từ có nghĩa là tâm của mình an, thiện có nghĩa là người khác được bình an. Như vậy mới gọi là từ thiện. Mình ngồi trên xe suốt từ nhà mình cho đến cái điểm mà mình làm từ thiện, mình vui vẻ phải giống hệt nhau. Đi phải nở một nụ cười như thế. Trên suốt đoạn đường đi cũng như thế một nụ cười, đến cái điểm từ thiện rồi một niềm vui như thế, và khi trở về rồi cũng như thế một niềm vui. Như vậy mới gọi là từ thiện. Chứ còn đi về cái mặt ai sụ xuống hết trơn, quyết về vậy tôi không đi với cái đoàn này là thất bại từ thiện của mình rồi. Thấy không? Mình thất bại liền luôn đó. Mai mốt không có đi với cái phái đoàn bà đó nữa đâu. Đi gì đâu mà bà không cho mua cái gì hết, kêu bà ghé vô bà cũng không ghé nữa này nọ. Mình đi từ thiện chứ đâu phải mình đi du lịch đâu. Thấy không? Cái nào ra cái đó, chừng nào du lịch tổ chiếc xe đi du lịch, đi hành hương cúng dường chùa khác. Còn đi cứu trợ hay là đi từ thiện thì phải làm xong cái nhiệm vụ của một vị Bồ Tát mới được. Còn này đi vừa mượn cái này để đi chơi thêm cái kia nữa thì thất bại dữ lắm. Cho nên mình lệch hướng, trái tim của mình nó sai lệch đi. Phải không? Cái tâm của mình méo mó làm sao nó tròn như hạt chuỗi Bồ Đề được. Phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng có những cái mà cái thường nhật hàng ngày chúng ta thấy rằng là cái chuyện đó là nó đúng, tôi làm. Ai kêu tôi đi cứu trợ, ai kêu đi từ thiện chỗ nào tôi cũng đi hết. Mình có thể là mình nói cho mọi người biết, hoặc là mọi người cũng biết mình đó. À, cái cô đó nó công nhận cổ tốt lắm, cái chú đó công nhận cổ biết đạo, chú biết đạo dữ lắm. Chỗ nào mà từ thiện là có mặt cổ à. Nhưng mà có mặt, chỗ nào cũng có mặt, điều đó cũng chưa quan trọng. Mà quan trọng nhất đó là cái từ thiện của mình có đúng nghĩa hay không. Bây giờ thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe chữ từ thiện ở đây. Mình hiểu một cách chính xác cho nó. Từ là mình an vui, và thiện là mình đem sự an vui đến cho người khác. Đó là từ thiện. Mình đi mà tâm không vui, tức là thiếu từ. Mình đi mà mình làm cho cái người đó không có vui, tức là thiếu thiện rồi. Phải không? Thiếu cái lòng thiện rồi. Mình bố thí cho người ta, mình phải mang đến cái niềm vui cho người ta, chứ không phải dục trước mặt người ta đâu quý Phật tử. Mình cho người ta mình phải cảm ơn liền, chứ không phải mình cho người ta mà mình dùng dằn cái mặt mình đâu. Một người đứng ở đó mà mình cầm một gói quà mình cho người ta rồi mình cảm ơn liền. Vì có những người như thế này mình mới thành tựu được cái tâm bố thí của mình. Không có người ta mình không bao giờ thành tựu được tâm bố thí. Phải không? Cho nên đó, khi mà người ta mình cho người đó rồi là mình phải A-di-đà Phật cảm ơn liền. Chứ không phải đợi người ta cảm ơn mình đâu. Mà ở đây thì mình cứ nghĩ là người ta cảm ơn mình thôi. Có nhiều người đi từ thiện nói về buồn dữ lắm. Cái xứ gì đâu mà không có văn hóa, đem đồ đến cho mà ùa ra rồi giật chạy này kia. Mình nghĩ như vậy là mình không có từ thiện trong đó rồi, phải không? Người ta ùa ra, người ta giật mình, người ta ùa ra, người ta giật trên tay mình như vậy đó. Lý do gì sao mà người ta giật trên tay mình? Mình phải hiểu bằng cái hội thượng Phật Bồ Tát của mình. Phải không? Mình đừng bao giờ mình nhìn tất cả chúng sinh đang đối khác đó, mình nhìn bằng cặp mắt hiện tại của mình sai rồi. Hiện tại của mình là người đang no đủ, hiện tại của mình là người đang đi từ thiện. Mình đứng ở trên cái cương vị đó mà mình suy nghĩ về những người đối khác là sai. Mình phải đứng trên cương vị của họ, hoặc là đứng trên cương vị của Bồ Tát thì mình mới thấu hiểu được, cảm thông được. Phải không? Cho nên khi thấy người ta tràn lại, người ta giật trên tay của mình từng bọc gạo, thì mình càng đau, mình càng thương họ hơn nữa. Nhớ không? Chứ đừng có trách họ. Mình đã mang đến cái từ cho họ rồi mà mình còn trách họ nữa là sai. Cho nên mình phải cảm thông cho họ khi mình đi làm từ thiện. Vì sao họ giật trên tay của mình? Vì họ quá đói. Phải không? Mình đặt trường hợp của mình như họ đi. Một ngày nào đó mình cũng đói, mình cũng khát, mình cũng gặp những hoàn cảnh như họ, thì mình cũng phải giật thôi. Đói 5-7 bữa mà con nheo nhóc ở đằng kia thì đương nhiên một người đàn ông cũng nhào lại giật luôn nữa. Đó là cái tình của cha mẹ nó như vậy đó. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm mà. Không, nhà lũ lụt lên cao vậy đó, 3-4 đứa con đang không có gạo ăn ở đó mà còn danh dự nữa. Con của mình đang đói mà danh dự cái gì? Phải không? Đâu có được. Phải không? Nhào vô giật liền, giật để lo cho con mình. Thấy không? Cho nên nếu mà quý Phật tử đi làm từ thiện thì chúng ta đừng nên trách tất cả những cái người như thế. Không có bao giờ về kể lễ cho mọi người nghe, trời ơi đi từ thiện kỳ này mệt quá. Mình kể ra mình mệt tức là mất hết công đức liền. Đã đi từ thiện tâm của mình phải vui và làm niềm vui đến cho những người khác, thì đừng bao giờ nói là đi cái chuyến này mệt mỏi quá, con đoạn đường đi nó trơn trượt quá, té lên té xuống, đừng than như thế. Phải không? Nếu mình đi mà mình thấy mình mệt mỏi uể oải là mất cái công của mình. Đi về mà còn kể công của mình là không còn miếng đất nào hết. Cho nên quý Phật tử nhớ cái từ thiện của mình phải làm sao cho nó đúng con đường. Phóng sanh phải đúng con đường, đọc kinh phải đúng con đường, niệm Phật phải đúng con đường của nó. Chứ nếu không tất cả chúng ta đều bị lệch hướng hết. Mà lệch hướng rồi một ngày nào đó khi mà linh hồn của mình rời khỏi thể xác rồi nói, ủa sao tôi niệm Phật mà tôi đứng ở bên đây? Hiểu không? Tôi niệm Phật nhiều lắm mà sao tôi đứng ở bên đây? Đó, bên đây là bên nào quý Phật tử biết không? Đứng ngay cái cổng tròn tròn thiệt là lớn vậy đó. Con nhớ con mặc áo tràng, con cầm sâu chuỗi, con niệm Phật, con tụng kinh dữ lắm, con phóng sanh, con đi làm từ thiện lắm mà sao con đứng ngay cái cổng này? Phải không? Nhìn lên cái cổng nó có bốn chữ đỏ quét vậy đó, địa ngục A Tỳ. Thất bại không? Đi nó lệch quá rồi, nó xa quá rồi, rồi làm sao quay lại kịp đây? Phải không? Mặc áo của Phật, cầm sâu chuỗi của Phật, tụng kinh của Phật, ăn cơm của Phật, làm toàn là chuyện của Phật hết, mà cuối cùng đứng ngay cái cổng. Cái cổng thấy ớn luôn, cái cổng đó là địa ngục A Tỳ. Có chừng chúng ta sai rất là nhiều đó. Sai nhiều lắm chứ không phải chơi thôi, không phải chơi đâu. Tụng kinh cũng vậy, đi đến đạo tràng cũng vậy nè. Thắp hương cũng trật luôn nữa. Mình dâng hương, mình hiểu mình dâng hương như thế nào mới gọi là dâng hương cho Phật. Phải không? Dâng hương không phải là lựa cái nhang thiệt là thơm, thiệt là quý rồi đốt lên rồi cúng như thế này. Cái dân hương nó phải có cái ý nghĩa của nó. Ba cây là ý nghĩa nào mình phải hiểu. Khi mình quỳ xuống đốt ba cây nhang lên, tâm của con từ vô minh đến bây giờ, niềm tin của con nó đã tắt, niềm tin của con đã tắt, niềm tin của miệng đã tắt, niềm tin của thân đã tắt, niềm tin của ý đã tắt rồi. Hôm nay con mượn ngọn lửa của Phật thắp sáng lại niềm tin của thân khẩu ý để dân hương cho Phật. Làm cái gì nó cũng phải đi đúng đường và định hướng cho mình đi, chứ không phải là cái nhang thơm vậy là cúng dường, còn mua cái nhang kia, cái nhang hỏng thơm cúng hỏng có phước, như lựa nhang thiệt là thơm cúng mới có phước. Mà khi đã niềm tin được ghim lên trên cái lòng, cái bụng của Phật rồi, cái lư hương chính là cái bụng của Phật. Niềm tin của mình xin dâng lên để mà trong cái bụng của Phật chứng minh cho mình. Phóng dèo dèo phóng ba cây nhang xéo xẹo vậy đó, làm sao đây? Có nhiều Phật tử đi đó là cầm cái nhang đó, con mắt nhìn một hướng, còn cây nhang ghim vô trong lư hương một hướng. Cứ vừa đi vừa ghim đại vì cây nhang nó lắc qua lắc lại, nó xéo bên này, nó xéo bên kia. Niềm tin của mình lung lay, niềm tin của mình xéo, niềm tin của mình lệch hướng mà mình không hay. Tất cả cái nhân ban đầu của mình cứ làm như vậy hoài. Cho nên dân hương thì phải nguyện liền. Từ vô minh tới bây giờ niềm tin của con đã tắt. Hôm nay con mượn cái ngọn lửa của trí huệ, ngọn lửa của Phật, con sắp sáng lại niềm tin của thân khẩu ý của con. Cho nên niềm tin mình ngay ngắn, niềm tin của mình cắm được vào trong lòng của Phật, niềm tin của mình cháy hết. Mỗi lần cháy là tro tàn, phiền não nó rụng xuống hết thôi chứ có gì đâu. Mình dâng hương mà mình cũng chẳng biết mình dâng để làm gì hết thì làm sao đi theo con đường của Phật đây? Đúng không? Quý Phật tử làm sao đi con đường của Phật? Hồi nào tới giờ dâng hương có nguyện vậy không? Có nguyện niềm tin của mình nó tắt rồi mình mượn ngọn lửa của Phật để mình thắp sáng lại niềm tin không? Đâu có đâu. Dân hương vậy chứ mà xin xỏ với Phật đó, chứ không phải là thắp sáng gì đâu. Lần nào mà thắp dương mà thầy để ý rồi Phật tử mà tự động lên, không phải rằm 30 mà vô trong chùa đốt nhang là biết xin với Phật rồi đó. Đổi, phải không? Mô Phật, lại mẹ Quan Âm, bữa nay con mua một nải chuối, con cúng dường cho mẹ, lại mẹ làm sao cho con gái của con nó thi đậu đại học đi. Trời ơi, thắp nhang xin xỏ rồi trao đổi mà khôn lắm, có một nải chuối thôi mà cầu nguyện con mình đậu đại học. Thấy không, quý Phật tử cứ như vậy thắp hương mà mình không có nguyện cho mình đi đúng đường mà coi chừng chúng ta cứ lệch hướng và sai đường hoài luôn. Hồi nãy giờ thầy nói như vậy quý Phật tử thấy mình có lệch chỗ nào không quý Phật tử? Có lệch không? Có đúng được đường nào không? Có đúng mà cũng có lệch nữa hả? Chàng ơi, thà là đúng không, thà là lệch không, chứ có đúng có lệch cũng như không thôi hả? Là tại vì mình vừa đúng cái mình lệch thì cũng như không, quay qua vừa đúng cái lệch lại cũng như không ha. Cho nên một là đúng hết, không có lệch chỗ nào mới được ha. Mình làm sao là con của Phật rồi, Phật đứng ở đằng đó, chỉ mình như thế nào, mình phải phát tâm, phát nguyện của mình đúng như thế đó. Đừng có lên phát nguyện hoài Phật tử, tính, hạnh rồi nguyện, đừng có phát nguyện hoài. Phải không? Mình phải làm sao? Trồng cái cây lên trước đi, chăm sóc cho nó, chăm sóc hoài, làm cho cái niềm tin của mình quan trọng nhất, mạnh mẽ. thắp nhang cũng phải phát nguyện niềm tin của mạnh mẽ nữa. Cho nên cái niềm tin của mình đứng đầu, niềm tin của mình nó có một sức mạnh, niềm tin là mẹ sanh ra chư Phật và niềm tin là mẹ sanh ra vô lượng công đức, niềm tin là quan trọng nhất đó. Phải không? Chứ đừng có nghe người ta nói đang ngồi trì pháp hoa cái nó đừng tụng pháp hoa nữa, trong nhà tụng pháp hoa vậy đó không có nên, tự nhiên lung lạc liền không dám tụng nữa, tức là niềm tin của mình yếu quá rồi. Phải không? Kinh pháp hoa là lời của Phật dạy, ngồi đọc kinh pháp hoa tức là chúng ta đang lặp đi lặp lại lời của Phật dạy thôi. Có gì đâu mà xấu, có cái gì đâu mà không nên. Phải không? Cha mẹ của mình dạy mình, để lại cho mình một quyển sách mà mình lật ra để mình đọc đi đọc lại lời dạy của cha mẹ mình, cái không nên à. Mình không hiểu được sao? Mình là con của Phật, đọc cái lời dạy của Phật, con mà đọc lại lời dạy của cha mình vậy là không nên sao? Cho nên có nhiều người nói đã là sai rồi mà mình lung lạc tinh thần, rồi mình tự dưng rồi mình bỏ nửa chừng, rồi mình sợ, tức là mình cũng phỉ báng Phật luôn. Cho nên từ đây về sau mình đang làm cái gì, đọc kinh Phật hay là niệm Phật, bao nhiêu người có nói như thế nào, vẫn giữ cái tâm của mình như một, như vậy là niềm tin của mình mới mạnh được. Thì niềm tin của mình nó mạnh đó, rồi xong xuôi rồi nó ra qua, tức là thực hành của mình có niềm tin rồi, phóng sanh cũng bằng niềm tin, phải không? Đi từ thiện cũng bằng niềm tin, trì chú đại bi cũng bằng niềm tin, niệm Phật cũng bằng niềm tin, tất cả mọi công việc Phật sự của mình bằng một niềm tin. Đó, niềm tin tức là đi làm Phật sự, bàn tay của mình làm Phật sự là bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. Phải không? Trước khi làm Phật sự là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là trái tim của mình phải làm sao có Phật và Bồ Tát quay trở về trong trái tim của mình. Đó là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát đó. Chứ bây giờ hồi nào tới giờ quý Phật tử cứ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, có nghĩa là bài chú này tức là Phật và Bồ Tát gom về một chỗ, hiểu vậy là không phải. Mình đọc bài chú Đại Bi tức là trong lòng của mình Phật và Bồ Tát được gom về, được quay trở lại với chính mình. Hồi xưa tới bây giờ mình để cho Phật và Bồ Tát bỏ mình đi xa quá rồi. Bây giờ mỗi lần mình ngồi trước Phật, mình nhìn Phật, mình dâng hương cho Phật, mình cầu nguyện cái chất Phật và chất Bồ Tát nó trở lại với trái tim của mình một chút, hiểu không? Đi từ thiện không có chất Phật, đi phóng sanh cũng không có chất Phật nữa, chất ma không thì làm sao đây? Cho nên nó khi mà đọc câu đó vừa xong là tiếp tục câu là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Đà ra ni là gì? Là tổng trì. Tổng trì có nghĩa là gì? Là tất cả, là vạn pháp, phải không? Na thiên thủ thiên nhãn tức là ngàn tay ngàn mắt rồi, thiên thủ thiên nhãn vô ngại là không còn ngăn ngại, tức là không có phân biệt người này thân người kia, là thù người này giàu người kia nghèo. Vô ngại đại bi tâm rồi, tức là cái lòng đại bi trái tim của Phật và Bồ Tát không còn ngăn ngại một chỗ nào hết, phải không? Đại bi tâm đà ra ni tức là tổng trì, là gom hết mười phương chúng sanh không còn ngăn ngại bằng trái tim của Phật, trái tim của Bồ Tát, mà việc làm của nó bằng ngàn đôi mắt và ngàn cánh tay của mình, hiểu không? Ngàn cánh tay tức là một ngàn cánh tay xung quanh của Bồ Tát, ở đây không phải một ngàn cánh đâu quý Phật tử, nhưng mà bàn tay diệu dụng của mình đi làm từ thiện không có một khe hở nào hết đó. Tròn xung quanh như thế. Còn con số 1000, ba con số không ở đây có nghĩa là làm Phật sự mà miệng mình không dính mắt, làm Phật sự mà thân mình không dính mắt, làm Phật sự mà tâm của mình không dính mắt. Ba con số không, thân khẩu ý không dính mắt, cái hơn. Có nhiều người đi làm rồi miệng dính mắt liền, một là kể công, hai là phê bình. Về là kể công phê bình là miệng của mình không có cái không trong đó rồi. Hoặc là đi làm xong tới cái thân của mình, làm cái suy nghĩ cái tâm của mình. Ba cái thân khẩu ý của mình mà còn dính mắc thì không phải là con số 1000 nữa, hiểu không? Cho nên ngàn cánh tay ở đây để nhắc cho chúng ta là việc làm của mình phải vượt qua ranh giới cố chấp của thân khẩu ý thì mới gọi là 1000 cánh tay. Mà trong ngàn cánh tay đó phải có 1000 con mắt, tức là đôi mắt của niềm tin và yêu thương tất cả. Bàn tay của mình cho người ta mà không có con mắt trong đây, cầm bịch gạo mà bàn tay không có con mắt là cho người ta bằng bàn tay của ma đó quý Phật tử. Còn mình cho mà trong lòng bàn tay của mình có con mắt yêu thương, có con mắt cảm thông, tức là bàn tay của Bồ Tát Quan Âm. Đi từ thiện coi chừng đó, cái bà đó mà bà xin hoài 2-3 lần là bàn tay của mình mất tiêu con mắt liền. Phải không? Bà sao mà bà kỳ quá, bà tham quá vậy? Ta đã chuẩn bị mỗi người một phần, bà lỡ bà xin hoài cho rồi mà cứ xin hoài vậy. Bàn tay mất con mắt liền. Tại sao người ta xin thêm một phần nữa? Mình phải trái tim của mình phải có chất Bồ Tát và chất Phật mới được. Bà cụ bà xin một phần rồi, bà xin thêm một phần nữa, mình phải cảm thông và hiểu rõ tâm trạng của bà. Vì bà nghèo, bà già nữa, không có con cháu. Người già hay lo xa, xin một phần rồi, xin thêm một phần nữa để trừ hao mấy bữa sau có mà ăn. Tại vì không có con nuôi mà, không có cháu nó nuôi. Mình phải cảm thông, mình đặt trường hợp mình là một bà già như vậy đi, mình có xin thêm một phần nữa không? Cho nên quý Phật tử làm từ thiện, mình cho người ta, cho cái bịch gạo ban đầu bàn tay có con mắt, mà bà đó bà xin một hồi, cho bà một bịch nữa mà bàn tay của mình mất tiêu con mắt của Phật liền. Thấy không? Cho nên tất cả chúng ta, mình đọc chú Đại Bi, nó là một cái chất liệu quan trọng nhất của người con Phật, mà nó chính là cái lòng yêu thương quan trọng nhất của người con Phật. Hủy bỏ Đại Bi chú, tức là chúng ta hủy bỏ mạng sống của mình đó quý Phật tử. Cho nên có nhiều người mà không có trì chú Đại Bi, rồi coi Đại Bi nó không ra gì hết. Nhất là đi lại đi lên tụng kinh cũng vậy nữa, đọc đại thôi không trì chú Đại Bi. Xem thường Đại Bi chú là sai lầm dữ lắm luôn đó quý Phật tử. Xem thường Đại Bi chú là sai lầm dữ lắm, phải không? Mình cất cái nhà mà mình chưa có gạch, là mình chưa có xi măng, chuyện đó không ai nói hết đó. Nhưng mà cất cái nhà mua gạch đá xi măng mà hỏi có cái nền chưa, lắc đầu hô chưa, người ta cười mình không? Trời, tự nhiên có tiền cái mua đá cát xi măng để cho một nhà đó, hỏi có cái nền chưa, nó chưa có. Rồi cất ở đâu đây? Cát đá xi măng, cái nền con để lâu càng tốt cái nền đó. Nhưng mà cát đá xi măng càng lâu càng hư liền. Con đục tụng kinh hoài, niệm Phật hoài, lâu thiệt là lâu, mà Đại Bi không có thì mấy cái này để lâu hư chứ không có được gì đâu. Niệm Phật là phương tiện để trở về Phật, là chiếc xe để trở về Phật. Còn Đại Bi chú chính là xăng ở trong chiếc xe đó. Niệm hoài mà không có xăng không không, rồi đi tới đâu đây? Giống như mình cất nhà thì nói Đại Bi là cái nền nhà. Còn nếu mà nói về chiếc xe thì Đại Bi chú chính là xăng ở trong chiếc xe đó. Tối ngày sửa chiếc xe cho đẹp không à, ha. Lao chiếc xe, sơn chiếc xe cho đẹp, ngồi chiếc xe nó nằm ở nhà không, đâu có xăng đâu đi. Muốn về Phật phải có xăng, tức là phải có Đại Bi chú. Mà Đại Bi chú là gì? Là Đại Bi hội thượng Phật Bồ Tát, là trái tim của mình phải có Phật và Bồ Tát quay trở lại. Phải có một sự tổng trì thu nhiếp tất cả mười phương chúng sanh vào trong tâm vô ngại của Phật và Bồ Tát. Phải làm sao bàn tay của mình làm Phật sự diệu dụng, bàn tay của mình không có bao giờ có cố chấp thân khẩu ý trong đó. Bàn tay của mình phải có con mắt yêu thương, luôn luôn lúc nào cũng trang trải đến cho tất cả muôn loài. Thì như vậy mới gọi là thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm Đà Ra Ni được. Còn đằng này đọc thì đọc chứ không hiểu gì hết, thấy không? Hồi đó tới giờ đọc thiên thủ thiên nhãn quý Phật tử có thấy là vừa đọc xong cái là nhiều khi không biết luôn nữa, không nhớ luôn nữa đó. Người nào hay lắm là đọc thiên thủ thiên nhãn mới nhớ được cái tượng là Bồ Tát Đại Bi có ngàn cánh tay ở ngoài. Không, là hay lắm đó, là đọc cái câu đó là nhớ Bồ Tát Đại Bi hóa thân của Quan Âm rồi. Còn nhiều khi đọc thuộc lòng rồi đọc đại thôi, Nam Mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm Đà Ra Ni, đọc thuộc lòng theo quán tính của cái miệng thôi. Chưa bao giờ chúng ta đọc bằng cái chất thậm thâm di diệu của quyền âm trong trái tim mình hết. Đọc một bài kinh, một câu, nó chính là quyền âm, là cái âm thanh ở trong ruột, trong gan của mình, trong trái tim của mình đó. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm Đà Ra Ni, mình đọc cái câu đó lên, tức là mười phương chúng sanh mình phải để ở trong trái tim của mình bằng chất Phật và chất Bồ Tát. Mình phải ôm mười phương chúng sanh bằng ngàn cánh tay có ngàn đôi mắt của mình. Phải không? Chứ không phải mình nói, mình đọc khơi khơi không đâu. Phải không? Mình ôm chúng sanh vào trong lòng của mình bằng ngàn cánh tay của mình. Ở đây không phải ôm bằng một ngàn cánh tay đâu, một đôi tay thôi. Mình ôm một tất cả chúng sanh vào lòng của mình bằng cái chính cái đôi tay này thôi. Mà đôi tay này là con số 1000 nãy giờ thầy nói đó, là không có chấp bằng miệng, không có chấp bằng thân, không có chấp bằng ý của mình. Tức là không có sự phân biệt ở trong đó, không có sự phân biệt bằng thân khẩu ý, không có sự phân biệt của thời gian quá khứ hiện tại và vị lai nữa. Làm cái chuyện đó hồi năm rồi đừng nhớ, phải không? Chàng ơi, cho người ta cái bao gạo hồi năm nào không biết nữa, gặp ai cũng kể hoài. Cái bà hai đằng đẵng đó hồi năm ngoái không nhờ 10 kg gạo của tôi bà chết đói rồi, cứ nhắc hoài hồi năm ngoái, năm sửa năm xưa hoài. Cho nên 1000 ở đây là quá khứ không, hiện tại không, vị lai không. Trong kinh Kim Cang có nói quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Quá khứ, hiện tại, vị lai không bao giờ có trong tâm của người con Phật. Người con của Phật chỉ mỉm cười trong thực tại mà thôi, chứ không có quá khứ, không có vị lai. Phải không? Quá khứ không tri tìm tương lai, đừng có mơ ước. Như vậy mới là người con Phật. Quá khứ đã qua rồi, chuyện buồn hồi năm nào cũng vậy mà cứ ngồi nhớ hoài, tức là không phải con của Phật rồi, không phải ngàn cánh tay rồi. Chuyện chưa tới mà ngồi cứ tưởng tượng ra hoài, tức là không phải con của Phật luôn. Cho nên quý Phật tử nhớ, khi mà mình đọc một bài kinh, trong cái lời kinh ban đầu hay là trong một câu mà câu kệ ban đầu, chính là cái phương hướng cho chúng ta đi. Vậy mà người khi mình đọc để cho nó thuộc lòng, mình đọc để cho nó đúng đủ cái lễ nghĩa khi mình đọc kinh thôi, chứ mình không hiểu. Không hiểu đó là một cái phương hướng dạy mình đi đúng đường, phải không? Hoặc là khi mà mình đi vô trong kinh Phật, mà trước khi mình ngồi mình đọc kinh đó, thì năng lễ sở lễ tánh không tịch. Mình đọc rõ ràng năng lễ sở lễ tánh không tịch, không thôi là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đọc thuộc lòng luôn vậy đó, ngân nga vậy đó mà không hiểu gì hết. Thấy không? Rõ ràng mình không hiểu miếng nào hết đó. Tức là năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là cái bài dịch của nó là ông Phật ở trên đây và mình là người dưới này. Cái người lại Phật và cái người được mình lại, cái tánh giống nhau, đều vắng lặng thanh tịnh hết. Phải không? Mà mình lên ông kia ông vắng lặng thanh tịnh, mà mình ngồi dưới này mình có vắng lặng thanh tịnh không? Đọc vậy đó mà tâm của mình không có vắng lặng biết nào hết. Đầu tiên kinh là bắt đầu dạy rồi, cái bài năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, có nghĩa là con và Đức Thế Tôn vắng lặng như nhau. Hôm nay con đến đây, con ngồi con nhìn lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tỏ ra một hào quang trong sạch và vắng lặng. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng như thế, là con của Ngài, xin phát nguyện tâm của con cũng là trong sạch và vắng lặng. Phải không? Cái bài năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là cái bài đó là cái bài mà mình mần hết tất cái cỏ trong cái nền của mình đó quý Phật tử. Trước khi tụng đại bi phải nhổ sạch cỏ đó, phải không? Làm cho tâm của mình vắng lặng, làm cho cái miếng đất của mình nó sạch hết luôn, không còn tất cả những cỏ rác gì nằm ở trong cái miếng đất đại bi của mình hết, không còn có một miếng cỏ rác nào nằm trong cái miếng đất cái nền đại bi của mình hết. Năng lễ sở lễ tánh không tịch là vắng lặng, là trong sạch hết. Quý Phật tử trước khi mình ngồi đọc kinh là mình phải có một cái câu đó, để cho những cái mà vọng niệm của mình nó đừng có mà mọc lên trong tâm mình, hoặc là cái khẩu của mình đừng có những cái lời nói nó không thanh tịnh, hoặc là cái tư tưởng của mình nó nhớ được tất cả những cái gì không có trong sạch, phiền não tất cả những cái điều người ta nói không phải về mình, đều gọi là rác rưởi của phiền não hết đó. Vậy đó mà mình sống, mình là con của Phật, thế mà mình cứ ôm rác rưởi của người ta đem về ngoài, phải không? Biết rằng cái bà đó bà chửi mình một câu, tức là bữa nay bà đem một đống rác lại cho mình. Người nào mà giận có nghĩa là ôm đống rác đó mới giận, phải không? Bà cầm một đống rác bà thảy vô mình, mà mình chụp đống rác tức là mình giận. Mình giận là mình chấp nhận đống rác đó mình mới giận. Đức Phật nói rằng là người ta mang cho ngươi một món quà, ngươi không nhận thì món quà đó đi về đâu? Thì cái người đem quà thì xách cái gói đó đem về thôi. Mình không nhận người ta đem về, người ta nói một lời nặng nề với mình, mình giận người ta có nghĩa là mình nhận món quà đó. Còn mình bình thường, tức là cái bà đó bà chửi mình bao nhiêu thì bà ôm cái món quà đó về bấy nhiêu, phải không? Mình đã biết rồi, tất cả những cái lời không hay không đẹp đó là phiền não, là rác rưởi. Thế mà mình từ ở chỗ mà gặp bà đó, bà đó nói nặng, giận bà tức là ôm rác rồi. Ôm xong rồi đạp xe đạp, toàn ten ôm cái đống rác đó về tới nhà luôn. Ôm hoài về tới nhà luôn vậy đó. Chứ vậy nó mệt mỏi quá đi. Bữa nay rằm mà đi không mua bông mua hoa cúng dường cho Phật. Đi nửa đường gặp cái bà đó nói một câu vậy đó. Tay này thì cầm hoa huệ, tay này thì cầm cái bịch rác của bà đó đạp tới chùa luôn. Thất bại không? Từ đây trở về sau mình là người con Phật rồi. Khi mà người ta nói nặng một câu là sực tỉnh liền. Thí dụ như bây giờ cái cô này tên là Trần Thị A, pháp danh là Diệu Minh nha, thì đang đi trên đường mua hoa cúng Phật đó, bị cái bà đó nói câu gì không biết mà giận lên liền. Thì vừa giận xong mới nói là bữa nay là rằm, Nguyễn Thị A ơi, mình không còn là người đời nữa, mình là con của Phật, pháp danh là Diệu Minh. Hôm nay là ngày rằm cúng dường hoa cho Phật, tức là cúng dường sự thanh tịnh cho Phật. Bà ấy bà giao rác phiền não cho mình, Nguyễn Thị A ơi đừng ôm rác đi. Rồi mình phải cảnh tỉnh mình từng giờ từng phút như vậy thì nó mới không lạc đường được. Có đôi khi mình đi cúng dường cho Phật, mình tưởng chừng mình cầm qua, nhưng mà thầy bảo đảm bà nào bà chọc mình nửa đường đó, mình không còn nhớ tay bên đây mình cầm bó hoa huệ hay hoa cúc đâu, mà mình chỉ nhớ là hoa phiền não nó ở trong trái tim của mình đập cả bịch 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 hoài luôn đó. Mệt dữ lắm luôn, tức dữ lắm luôn. Trời ơi, cái bà này mà mấy năm về trước mà bà nói câu này chắc tôi sáng bà gụng răng luôn quá à. Phải không? Mấy năm trước, trước là trước khi quy y đó. Cho nên quý Phật tử nhớ, coi chừng chúng ta có những cái mình phiền não nó làm cho chúng ta lờ thứ rất nhiều. Phải không? Cho nên mình mặc áo tràng của Phật rồi, mình làm công đức của Phật, đọc kinh của Phật, trì chú của Phật, làm tất cả những cái lời dạy của Phật, coi chừng lệ hướng hoài là thất bại dữ lắm. Thầy mong rằng đạo tràng của cô Liễu gì? Liễu Đạo, Liễu Ngộ, đạo tràng cô Liễu Ngộ, tất cả chúng ta đều phải giống như cô Liễu Ngộ vậy đó. Liễu có nghĩa là gì? Là hiểu biết một cách trọn vẹn, là chữ Liễu. Phải không? Ngộ là gặp một cách trọn vẹn, ngộ là gặp. Phải không? Liễu ngộ là gặp mà hiểu luôn nữa. Mong rằng quý Phật tử ở đây chúng ta gặp Phật Pháp và hiểu Phật Pháp một cách trọn vẹn và đúng đường. Phải không? Thí dụ như bây giờ một hòa thượng đó tu rồi, cái có nhiều người nói hòa thượng đã liễu đạo rồi, có nghĩa là hòa thượng đi đúng đường thôi chứ không có gì hết á. Chữ liễu ở đây là hiểu biết một cách đúng đắn, phải không? Ngộ là mình gặp một cách đúng đắn luôn. Thành ra rồi liễu ngộ có nghĩa là đã gặp và đã hiểu một cách đúng đắn. Thầy mong rằng đạo tràng ở đây cũng vậy. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta gặp được Phật Pháp và chúng ta hiểu Phật Pháp cho nó một cách cụ thể, một cách chân chính và đúng vào trong chánh pháp của mình mới được. Có như vậy thì chúng ta để cái thời gian mình đến đạo tràng nó không có uổng phí, biết không? Cái công của mình bỏ biết bao nhiêu thời gian công sức rồi mình đến đạo tràng mình tu tập Phật Pháp mà tất cả chúng ta cứ đi lạc hướng hoài thì nó uổng quá đi. Uổng cho mình rồi uổng cho thế hệ tương lai của mình nữa. Quý Phật tử vô trong đây niệm A-di-đà Phật, một câu A-di-đà của mình chia làm ba phần đó quý Phật tử, chứ không phải chơi đâu. Luôn luôn lúc nào cũng chia làm ba phần hết đó. Một phần là cúng dường cho cha mẹ hiện tại hoặc là đã quá giảng. Thứ hai nữa là cúng dường cho chính bản thân của mình để đầy đủ sức mạnh mình tiếp tục mình đi. Và cái phần thứ ba là cho thế hệ tương lai của mình, dù cho nó đã ra đời hay chưa ra đời, đều để dành thế hệ tương lai của mình hết. Cho nên mình tu đó mà mình đi lạc đường đó thì ông bà của mình nhận một phần ba lạc đường. Thế hệ tương lai của mình nó chào đời nó nhận thêm một phần ba lạc đường của mình nữa. Cho nên tất cả chúng ta tại sao cái thế hệ sinh ra của mình nó không đi đúng vào con đường chánh mà nó lạc vào con đường sai quấy nhiều. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã lạc đường. Chúng ta đem cái công đức lạc đường của mình để dành cho con cháu của mình, cho nên sinh nó ra rồi nó cứ đi lạc đường hoài. Cái đường tốt nó không đi mà đi vô đường xấu. Cái đường đi học nó không đi mà đi đường trốn học không. Đó. Cái đường làm ăn nó không đi mà đi vào cái con đường nhậu nhẹt say sưa. Phải không? Cái con đường mà kêu bằng là làm từ thiện, làm cho giúp đỡ mọi người, nó không đi làm mà nó đi vào cái con đường cờ bạc, ví dụ vậy. Vì sao? Vì tâm của chúng ta lệch, cái phước của chúng ta đi sai đường, cho nên rồi thế hệ tương lai của mình nó đi sai đường theo đó. Mà mình tu nhiều chừng nào, cái công đức của mình nhiều chừng đó, sự sai đường của mình nhiều chừng đó, thành ra rồi con cháu của mình sau này sinh ra nó lại làm ăn giàu cơ. Nhờ công đức tu của mình nó giàu. Nó giàu mà nó lệch hướng nó mới khổ, chứ phải chỉ nó giàu nó đúng hướng sao? Mình niệm Phật là có công đức, dù mình lệch hướng vẫn có công đức, nhưng mà công đức sai. Cho nên mình công đức sai tức là nó hưởng cái công đức sai, tức là nó giàu nhiều chừng nào thì nó lại lệch hướng nhiều chừng đó, là nó còn nguy hiểm thêm nữa không? Cho nên nó người ta nói đó, cái mà cái công đức của mình, cái kiếp thứ nhất nè, cái công đức niệm Phật của kiếp thứ nhất đó mà không có được trọn vẹn, không có đi đúng đường là kẻ thù của kiếp thứ ba. Hiểu không? Tức là bây giờ kiếp này mình tu nè, công đức của mình nhiều lắm, tiền bạc sau này nó dẫy đầy, phước báo của mình cao, mà mình đi lệch hướng đi thì cái kiếp thứ hai của mình đó, mình giàu có mà lệch hướng là kiếp thứ hai rồi. Khi mà lệch hướng rồi mình làm toàn bộ những điều ác, cho nên kiếp thứ ba mình xuống A Tỳ địa ngục. Cho nên kiếp thứ nhất mà công đức là hướng lại là kẻ thù của kiếp thứ ba. Cho nên con thấy rằng, Phật tử thấy rằng đó, cái mà công đức là hướng của mình nó nguy hiểm lắm. Bây giờ mình là hướng rồi, mình già mình là hướng rồi, thì thế hệ tương lai con cháu của mình nó nhận một phần ba công đức của chính bản thân cha mẹ nó. Nó phải nhận thôi. mà nó nhận một phần ba công đức lợi thướng đó, thì cái sự phú quý, cái sự giàu sang của nó nhiều chừng nào thì cái quả của nó nhiều chừng ấy. Vì nó lợi thướng mà con, nó sanh ra nó giàu quá đi đó, cha mẹ để lại của báo vô cái công đức niệm Phật của cha mẹ đó, nhưng mà lợi thướng cho nên nó giàu có mà nó không biết làm lành lánh dữ, bao nhiêu của tiền nó đổ vào trong ăn chơi xa đỏ tráp tán này kia, rồi cờ bạc rượu chè chích thúc tất cả mọi thứ. Cuối cùng rồi khi mà nó hết cái tiền này rồi, cái tư tưởng mà nó chết trong lúc nó say rượu, nó chết trong lúc nó chích thúc, nó chết trong lúc mà nó tự giận vì nó hết tiền, nó thua bài bạc, thì nó đi vào thế giới nào biết không? Thế giới của quạnh tử. Thế giới của quạnh tử là thế giới mà nó nằm ở trong cái ngoài cái khu vực của A Tỳ địa ngục, tức là người ta gọi là biên địa A Tỳ đó. Mình chết mà mình nằm trong A Tỳ địa ngục, nó cũng còn có giờ có giấc đầu thai. Còn tự giận mà chết cái kiểu đó, uổng tử đó, tức là nằm ở trong biên địa của A Tỳ, tức là nhốt ở trong ngoại thành của A Tỳ, có không có giờ giấc nào mà giảng sanh hay là hết tội đâu. Phải không? Cho nên rất là nguy hiểm. Những người chết mà do say rượu chết nửa đường nè, hay là do chích thúc quá liều, tâm trạng hôn hôn mê mê lân lân mà chết, tức là nằm trong uổng tử thành hết, biên địa của A Tỳ hết luôn. Cho nên đó, mình tu mình lạc hướng thì để lại con cháu mình có nhiều cái hậu quả rất là nguy. Cho nên đó, quý Phật tử thấy cái mà công đức lành nó cũng được truyền cho ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, mà công đức là hướng của mình cũng là quá khứ hiện tại vị lai luôn. Cho nên ngay từ bây giờ nè, mình phải chỉnh lại chiếc xe của mình, cái chiếc xe tâm linh của mình, mình quay cho nó đúng hướng. Mình làm mọi Phật sự như thế nào cho nó đúng với mình, cái chất liệu làm sao mình nhớ hoài là yêu thương và buông bỏ. Cái thứ hai nữa là làm sao cho chất Phật và chất Bồ Tát có ngự trị trong trái tim của mình, thì mọi việc làm của mình mới có thể đúng đắn được. Điều thứ ba nữa, phải luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm rằng Đại Bi chính là cái nền tảng cơ bản của người con Phật, không được quyền bỏ nó. Nhớ như vậy là chúng ta đã đi được đúng đường rồi. Không, đừng bao giờ bỏ Đại Bi chú. Đại Bi chú có nhiều người không hiểu rồi cứ đòi bỏ không à, phải không? Cho nên hôm nay buổi đầu tiên mà thầy đến nhà của cô Liễu Ngộ, cái đạo tràng tuy rằng là nó chật, nhưng mà điều này không quan trọng, phải không? Nó chật nhưng mà ở trong đạo tràng này là một người ngồi cũng thấy đầy cả đạo tràng, 30 người ngồi cũng thấy đầy cả đạo tràng, mà vô lượng chúng sinh ngồi ở đây cũng đầy đủ đạo tràng luôn. Quý Phật tử hiểu câu đó không? Ví dụ như một mình ngồi mình nghe pháp ở đây cũng được, một mình ngồi đạo tràng mình vẫn thanh tịnh, mà bây giờ 30 người ngồi như thế này cũng vẫn thanh tịnh như nhau, gặp nhau trong cùng một tư tưởng, hiểu không? Chứ không phải là cái đạo tràng bi lớn mà 30 người ngồi hỏng chợt, có nghĩa là tư tưởng giống hệt nhau hết, yêu thương nhau, kết nối với nhau. Trong kinh nói như vậy đó, cho nên đạo tràng nó không có lớn, không có nhỏ, chính là cái tâm yêu thương của mình kết nối, không có dài ngắn, không có biên giới gì cả. Yêu thương tất cả, không có phân biệt người này người nọ, không phân biệt hơn thua, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt gì hết. Thì đó chính là cái đạo tràng của mình không bao giờ chật được, phải không? Cho nên với đạo tràng như thế này, thầy mong rằng những lời mà thầy giao lưu với quý Phật tử sẽ mang lại một số cái vốn liếng để cho quý Phật tử có thể rằng là làm hành trang trên cái con đường mà chúng ta tìm về đất Phật. Cái con đường về đất Phật của mình nó là con đường độc đạo, con đường không có đi lạc đâu quý Phật tử. Nhưng mà cái bùng binh của cuộc đời nó lại là muôn ngàn lối rẽ, nó ngộ lắm. Cho nên trong cuộc đời của mình trăm ngàn lối rẽ, giống như bây giờ cái thành phố Hồ Chí Minh mình đường xá tùm lum hết đó, nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn có một con đường độc đạo, một con đường đó đi hết xuyên qua tất cả các quận, phải không? Mặc dù cái hẻm nó chẻ tùm lum hết đó, nhưng mà vẫn có một con đường xuyên qua các quận. Thành ra thầy chỉ sợ có con cái là mình đi trên con đường đó rồi mình quẹo vô hẻm hoài đó, biết không? Đang niệm Phật rồi quẹo vô hẻm, đang niệm Phật rồi quẹo vô hẻm hoài, quẹo hồi lạc luôn, mất dấu luôn đó, sợ là vậy đó. Mong rằng quý Phật tử của chúng ta đi trên con đường về Phật, đừng quẹo vô hẻm nhiều nữa. Đây nè thầy đơn cử, đang ngồi niệm Phật thanh tịnh ở đây, vừa đi xuống nhà dưới của cô Liễu Ngộ đó, tự nhiên có một cái bà đó, bà nói như thế này. Có cái bà chị bà mới nói nè, ở trên Thủ Thiêm ở đâu đó, qua phà bên đó đó, người ta mới đồn có cái cây đó nó mọc lên cái hình cái cục giống như Phật ngồi á, xếp bằng ở trên cây, nó lại linh dữ lắm luôn. Biết bao nhiêu người lại đó cầu số nào quýnh cũng trúng hết, bắt đầu quẹo vô hẻm liền. Đang đi trên con đường độc đạo của Phật, nghe một cái là bắt đầu hỏi thăm tới, là bắt đầu bao xe ôm đi lỡ cái ông Phật bà trong cái cây mọc lên đó, lại tức là quẹo vô hẻm đó, lạc hướng rồi quẹo vô hoài, quẹo vô riết rồi cái bắt đầu mất luôn phương hướng, không còn nhớ con đường về Phật nữa. Ở đây quý Phật tử có thường quẹo vô hẻm không? Có không? Có chứ không phải không đâu. Lâu lâu buồn quá, sống ở nhà mà chồng không có hiểu cho mình gì hết, phải không? Mình lo lắng trong gia đình mà ổng về ổng không hiểu gì hết, buồn, phải không? Buồn xong cái quẹo qua bên kia hỏi thăm, chị ơi chị biết ở đây bà nào bối bài linh không, là bắt đầu kiếm cái chỗ đó bối bài liền, quẹo vô hẻm hoài luôn đó, phải không? Ở đây ai bối bài đâu, giơ tay thầy coi coi, phải không? Đi coi bối bài hoài luôn, cái bối bài không có giá trị gì hết đó, phải không? Không có giá trị gì hết luôn. Mình tự động mình đi lợi tìm người ta là người ta biết liền. Niềm vui của mình đang có, không nhớ bà thầy bói, mà khi nhớ bà thầy bói có nghĩa là nỗi buồn mang me, buồn dữ lắm mới kiếm bà thầy bói, biết không? Cho nên mình vừa quẹo vô mình gặp bà, bắt cái mặt mình bà nói liền, tệ gì tệ cũng trúng 40% liền đó. Bắt đầu bà vừa chia bài, bà vừa hỏi cái mình có bà chia bài, cái mình khai với bà ngồi hà, bà nói thêm 60% nữa chính xác không? Bà không biết gì mình hết đó, tự động mình khai cho bà nói thôi à. Mình khai chuyện gia đình, chuyện buồn của mình khai sơ sơ là bà nắm bà biết liền à. Thí dụ con nói bao nhiêu bác sĩ thôi, vô hỏi ăn gì, nói ăn ổi đau bụng phải không, biết ngay bóc liền. Mình khai mình ăn ổi thì bác sĩ mới biết mình bị đau bụng. Vô mình khai sơ sơ là bà thầy bói bài bà biết liền. Bà nói một hồi là trúng liền, không có chính xác đâu, kệ tệ gì tệ mà. Quý Phật tử nghe bà nói đúng chừng 80% là về đồn liền chứ gì nữa. Cho nên chính mình khai ra cho người ta nói về mình. Vậy đó mà mình cứ đi vô trong mấy cái hẻm cùng đó hoài, bỏ cái con đường chánh đạo. Quẹo vô đó làm cái gì? Bản thân mình đây nè, mình là cái người mình phải biết kiêng cử thì mình không bệnh. Mình ăn tầm 7-3 ăn chi rồi mình cứ vô trong bác sĩ mình hút thuốc hoài, phải không? Mình cũng biết bệnh của mình, vậy lý do là sao mình bệnh liền chứ gì? Cho nên chính chúng ta phải làm sao giải quyết tất cả những căn bệnh phiền não của mình. Đi đúng đường là không còn có bệnh nữa. Tức là miệng của mình nói lời chánh pháp không có bệnh, mắt của mình nhìn đúng chánh pháp không có bệnh, lỗ tai mình nghe đúng chánh pháp, thì đương nhiên cái tâm của mình đúng chánh pháp thì niềm tin của mình mới mạnh mẽ được. Thầy mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay, tuy rằng thời gian nó có ít, thầy trò giao lưu với nhau thì không được nhiều, nhưng mà mong rằng những lời thầy trao đổi với quý Phật tử sẽ giúp cho Phật tử một số hành trang trên bước đường tu học của mình. Đừng bao giờ bước chân vào cái con đường sai lạc đó nữa. Mặc dù mình thấy nó là đúng đó, nhưng mà nó là ảo giác của ma thôi. Coi chừng mình thấy nó đúng mà đều là ảo giác của ma hết. Ma nó có thể tạo ra ảo giác mà đánh lừa mình tưởng chừng điều đó là đúng. U Ba Cúc Đa thấy thiên ma ba tuần biến thành Phật Thích Ca luôn mà. Tổ U Ba Cúc Đa là tổ thứ 5 của Ấn Độ đó. Thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thuyết pháp, ngồi thuyết kinh Pháp Hoa luôn. Cuối cùng rồi đó là ma. Thành ra ma nó có thể tạo ra ảo giác của Phật mà nó đánh lừa mình. Mong rằng quý Phật tử cũng vậy, cố gắng phải sử dụng trí của mình một chút. Niềm tin của mình mạnh, lý trí của mình sáng, tức là đó chính là cái chỗ mà cho chúng ta đi đúng đường, về đúng hướng được. Phải không? Như vậy thì mình đi, mình là con của Phật, mình đi mình mới về, mình gặp cha mẹ của mình ở cõi Phật được. Chứ còn con của Phật, sách hành trang của Phật mà đi một hồi về cái cổng nó có 4 chữ màu đỏ thiệt là lớn, A Tỳ Địa Ngục thì tội quá, phải không? Cho nên có thể rằng là đây là nhân duyên đầu tiên. Thầy cũng mong rằng cái nhân duyên này nó sẽ giống như là cái hạt giống vậy. Quý Phật tử của chúng ta nhờ cái hạt giống ban đầu này, mình về mình dùng cái nước từ bi, mình tưới vô cái hạt giống này một chút. Rồi niềm tin của mình một cách mạnh mẽ đi, để cho hạt giống này nó đâm chồi nảy lộc, để lần sau nữa rồi thầy trò mình gặp nhau nhiều lần, để rồi chúng ta làm cho cái cây công đức này nó xanh lá ra hoa và kết trái. Đừng có gieo giống con lần này quý Phật tử quên tưới nước đó, cái nó chết luôn. Gặp con lần một hết gặp nữa, phải không? dám phát nguyện với Phật tưới nước hoài không? Tưới nước hoài đi cho hạt giống nó lên, nó đâm một chồi tới gặp thêm lần nữa, đâm chồi bên đây gặp thêm lần nữa, mà cái cây nhiều chồi, cây nhiều nhánh, tức là nhiều lá chừng nào thì thầy trò mình gặp nhau nhiều chừng nấy, nhân duyên mình có thể rằng là mình tâm sự hoặc là trao đổi lời dạy của Phật nhiều chừng nấy nữa. Quý Phật tử, một lần nữa thầy xin kính chúc toàn thể đạo tràng của cô Liễu Ngộ một cái mùa an cư của chư tăng, một cái mùa thanh tịnh của chư tăng, một cái mùa tu tập của những người con Phật, luôn luôn lúc nào tâm cũng đúng hướng, thân cũng đúng đường, và thân khẩu ý của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình làm một cái việc gì cũng vậy, niệm một câu A Di Đà xong cũng phải hồi hướng. Vô lượng chúng sinh đó, mình ngồi ở đây có 30 thôi, chứ mà vô lượng chúng sinh ở thế giới vô hình, người ta đang nương theo mình để nghe pháp. Mình còn sống khỏe như thế này nè quý Phật tử, bữa nay mình nghe pháp không được, ngày mai mình nghe. Mình mang cái thân này đến mình nghe pháp được, mình ngồi là mình ngồi yên được. Ông bà của mình hoặc là những chúng sinh trong thế giới vô hình, cái thân của họ không có nương được, họ không có định được, quý Phật tử thấy tội lắm. Tức là họ cứ bấp bênh hoài, nó đâu có cái thân vững vàng như mình đâu, gọi là thân linh hồn trung ấm mà. Cho nên muốn nghe pháp mà nghe không được, nó cứ đung đưa vậy hoài nè. Thành ra khi có một đạo tràng nào đến đó, thì khi mà một Phật tử ngồi định, thì cái những cái hương linh, những cái chúng sinh hữu hình, vô hình đó, người ta nương vào cái sức của mình, người ta ngồi gần kế bên mình để mà người ta nghe pháp. Cho nên quý Phật tử thấy rằng, không phải chỉ có 30 Phật tử ngồi nghe pháp, mà vô lượng chúng sinh cũng đang ngồi nghe pháp chung với mình nữa. Những người vô hình, họ nương cái công đức để họ nghe. Cho nên khi mà mình làm mỗi một việc gì mà phúc lành đó, nên hồi hướng cho những chúng sinh đó. Giống như mình đi nghe pháp xong, mình hồi hướng để đây này là cho những chúng sinh hữu hình mà họ không có điều kiện, không có nhân duyên đó. Mình hồi hướng công đức này, tức là hồi hướng những điều mình đã nghe nè, mình gửi cho thế giới vô hình, tự nhiên người ta nghe liền. Cũng giống như cô ngồi đây, cô quay ra cái đĩa hoặc là cô in, cô sang vào trong cái băng cassette, cô gửi cho người ta vậy đó. Cho nên hồi hướng có nghĩa là công đức của mình nghe thanh tịnh, mình nghe quan hỷ, mình nghe an lạc, tâm hồn mình thanh tịnh bao nhiêu thì thế giới vô hình nhận bao nhiêu cái thanh tịnh đó. Cho nên mình ngồi mình đọc kinh mà tâm mình sân quá đừng có hồi hướng nghe. Vừa hồi hướng trọng là thế giới vô hình phực lửa liền đó. Thế giới vô hình tự động phực lửa cháy lên liền. Cho nên khi tâm của mình an lạc, tâm của mình mát mẻ, tâm của mình thanh tịnh, quý Phật tử hả, hồi hướng cho người ta. Hồi hướng cho người ta mới mát mẻ được, phải không? Bây giờ thầy hỏi thiệt, 30 người ngồi đây có thanh tịnh, có mát mẻ không? Cầu nguyện cho đừng có phật lửa nha, để hồi hướng qua bên kia tội nghiệp người ta, phải không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý Phật tử nghĩ.